Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 10 năm 2012 và chúng ta tiếp tục cái khóa tu học của chúng ta. Bữa nay là chúng ta được ngày thứ mấy rồi? Ngày thứ tư phải không? Đó. Chắc là có lẽ là ngày mai với ngày mốt, ngày mai được 3 buổi, ngày mốt được 2 buổi nữa thì có lẽ vẫn chưa có thể nào mà giải quyết được hết những cái mà mình muốn giải quyết. Thành ra hy vọng là sang năm mình sẽ tiếp tục. Do vậy á, mà cái thời gian còn lại chúng tôi sẽ cố gắng chia sẻ những cái nào cần thiết thôi. Cái nào cần thiết thôi, chứ còn những cái mà nó có thể tạm dừng lại được thì cứ để cho từ từ chúng ta khảo cứu. Như ngày hôm qua chúng tôi có thưa với quý vị á, tức là khi mà chúng ta nắm vững được cái nguyên lý vận hành của các tầng năng lượng của vũ trụ thì nó sẽ giúp cho mình rất nhiều. Và dĩ nhiên cái vấn đề mà tái sanh và luân hồi á, cái đó chúng ta sẽ để một cái buổi sau, tức là chúng ta sẽ để cái thời gian sau này, bởi vì nó chưa có thiết thực trước mắt. Nhưng mà để thiết thực trước mắt á, thì quý vị biết rằng như ngày hôm qua chúng ta đã nói ha, là khi mà chúng ta sử dụng cái tầng năng lượng càng cao bao nhiêu thì nó càng mạnh bấy nhiêu, nhưng mà nó cũng càng nguy hiểm bấy nhiêu, bởi vì nguyên lý hai mặt của năng lượng vũ trụ. Do vậy mà chúng ta phải rất là cẩn thận. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, khi quý vị nghiên cứu về cái năng lượng này và khi mình biết được hết tất cả những nguyên lý vận hành của vũ trụ thì cũng vậy. Tức là chúng ta biết rằng tất cả các pháp nói chung hay là tất cả các sinh vật nói riêng đều phải tuân thủ cái nguyên lý năng lượng của vũ trụ. Tức là phải cần có năng lượng mới sinh tồn và phát triển được. Thì đó là cái nguyên lý thứ nhất. Cho dù đó là một cái sinh vật lớn như là một cái con cá voi hay là một cái con voi mang mút khổng lồ thì nó cần thức ăn, cần thức uống, cần năng lượng đã đành. Nhưng mà quý vị thấy tất cả những sinh vật nhỏ bé như là những con vi trùng hay là những con siêu vi trùng nó cũng vẫn cần có năng lượng, tức là cần có thức ăn để sống còn và phát triển. Và thậm chí nhỏ như những con siêu vi trùng chúng ta không thấy được bằng mắt thường, chúng ta phải cần những cái kính hiển vi điện tử để phóng đại 200.000 lần trở lên chúng ta mới thấy được, nhưng mà chúng nó vẫn được coi là thể vật chất. Còn cái thứ hai nữa, tức là những cái thể phi vật chất hay là những cái pháp vô vi, tức là những cái tư tưởng, những cái buồn, thương, giận, ghét, lo lắng, bất an, phiền não của chúng ta, thì tất cả những cái đó cũng cần có năng lượng để tồn tại và phát triển, chứ không phải nó không có. Thành ra chúng ta phải cẩn thận và phải biết được cái nguồn năng lượng nào là cái nguồn năng lượng để cho nó sống còn và phát triển. Đó là cái yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là lúc nào là lúc chúng ta đã nuôi nó, đã nạp năng lượng cho nó. Tại vì nếu như mình không nhận diện ra được thì mình cứ vô tình mình nạp năng lượng cho nó, để rồi nó cứ làm cho mình bất an, mất ngủ, căng thẳng, lo lắng, sợ hãi. Đó. Thật ra tất cả các pháp nó đều có cái giới hạn của nó đều có cái lợi ích của nó. Như ngày hôm qua chúng tôi có nói, tức là không phải sợ hãi là sai lầm, không phải lo lắng là không đúng, không phải bực bội là không xong. Tất cả những cái pháp đó nó đều có cái giá trị của nó ở một cái mức độ, và nó phải có cái tác nhân hay là nó có cái chủ thể. Thì khi nó có một cái chủ thể, một cái tác nhân, lấy ví dụ như cái sợ hãi. Bây giờ nếu mà mình nói là không có sợ hãi mới là đúng, tức là chúng ta không bao giờ có sợ hãi. Thì như vậy, giả sử như mình đi chơi trong sở thú, một con cọp nó sổng chuồng, nó xông tới mình có đứng trơ trơ. Hay là mình đi ra ngoài đường xa lộ, mình đang chạy bộ hay là mình đang đi bắt bộ chơi, một cái xe nó đang mất lái hay một anh chàng say rượu, nó lao vào mình và mình cứ đứng trơ trơ đó. Mình không có phản xạ, mình không có cái sự sợ hãi thì chuyện gì xảy ra? Đó, thành ra khi mà mình có những cái sợ hãi, cái lo lắng, đó là một cái cơ chế của tự nhiên, của tạo hóa để giúp cho mình bảo vệ. Thì ngay lúc mà nó thấy cái tác nhân đó thì từ một cái tác nhân đó nó signal lên trên não bộ của mình, và từ não bộ mình nó sẽ tiết ra những cái hóa chất. Trong trường hợp đó nó tiết ra adrenaline để nó đi vào tim mạch, nó làm cho tim mình đập nhanh hơn. Nó tiết ra những cái nội tiết tố khác, nó làm cho mạch máu mình co thấp hơn để nó bóp nhanh hơn, nó đẩy đi nhanh hơn. Nó làm cho cơ bắp mình nó cứng lại. Để chi? Trong y học gọi là fight or flight, tức là chống lại hay là chạy thoát thân. Đó, do vậy cái cơ chế đó là một cái cơ chế bảo vệ tự thân, và đó là cái đấu tranh sinh tồn tự nhiên của tạo hóa. Thành ra khi mà nó có cái tác nhân đúng đắn, nó kích thích đúng lúc, thì nó sẽ tiết ra hết tất cả những nội tiết tố, những hóa chất đó. Và chính vì nó có tác nhân, do đó nó sẽ được trung hòa và nó xử lý hết tất cả những cái nội tiết tố và những cái hóa chất nó được tiết ra, và sau đó thì nó trở về bình thường. Nhưng khi chúng ta không nhận diện ra được cái cơ chế đó, chúng ta không lắng nghe cơ thể mình, thì có khi mình để những cái lo lắng vu vơ, những cái sợ hãi không đúng, thì lúc đó nó cứ tiếp tục, nó tiết ra những cái nội tiết tố đó một cách âm thầm, và vì không có tác nhân như đó nó sẽ không có trung hòa được, và thế là nó làm tổn thương cơ thể của mình, nó làm tổn thương các cái cơ quan nội tạng của mình, và từ đó chúng ta bị bệnh lý đó. Thành ra tất cả các pháp trong vũ trụ này nó đều có hai mặt, nó đều có cái lợi cái hại, thì ra chúng ta phải tập lắng nghe và sử dụng nó cho đúng. Và trở lại, khi chúng ta hiểu được cái nguyên lý năng lượng của vũ trụ này, thì chúng ta biết rằng tất cả các pháp nói chung, dù nó là vật chất hay phi vật chất, nó đều cần phải có năng lượng để tồn tại và phát triển. Thì như vậy, chúng ta sẽ cố gắng tập nhận diện cho ra cái nguồn năng lượng, cái thức ăn nào là cái thức ăn tích cực để nuôi dưỡng những pháp tích cực, và những cái năng lượng nào, những cái thức ăn nào là những thức ăn, những năng lượng tiêu cực đã nuôi dưỡng những cái pháp tiêu cực hay là bệnh lý. Và cái thứ hai nữa là khi nào, lúc nào là lúc mình nạp năng lượng cho nó. Để làm gì? Để mình biết rằng cái nguyên lý thứ hai là nguyên lý bảo toàn năng lượng, hay là cái luật luân hồi hay là vô thường, thì mình cũng áp dụng vào đây. Để mình phải luôn luôn cẩn trọng, khi mình đang khỏe mạnh thì mình phải nhận diện cho ra cái thức ăn, cái môi trường, cái năng lượng nào mình đã nuôi dưỡng nó để nó duy trì được cái sự khỏe mạnh, bình an cho mình. Còn nếu như mình không nhận diện ra thì một lúc mình nạp những nguồn năng lượng khác và nó sẽ làm cho mình bị bệnh tật. Ngược lại, mình đang có bệnh lý, tự nhiên mình đang bị chẩn đoán một cái bệnh lý nan y, một cái khối u, một cái gì đó, thì lúc đó cái nhiệm vụ của mình là mình phải nhận diện cho ra cái loại thức ăn nào, cái năng lượng nào mà mình đã lỡ nuôi dưỡng để cho nó thành cái bệnh lý đó, phải không? Cái con siêu vi trùng HIV, cái con siêu vi trùng hepatitis B hay C, 10 năm trước, 20 năm trước nó không có sống trong đó, phải không? Tại vì mình tạo nhà, mình mời nó vô, mình cho nó thức ăn, thành ra nó mới tới, nó ở và nó có năng lượng, có thức ăn, nó ăn để nó sống và nó phát triển. Bây giờ nếu như mình nhận diện được, mình không có welcome nó nữa, thì trước hết là mình không thể đuổi nó ra được liền đâu, tại nó còn mạnh quá. Thành ra mình phải cắt giảm thức ăn nó đi. Thì khi mình cắt giảm thức ăn nó dần dần thì nó sẽ đói, và nó phải đi tìm cái chỗ khác nó ăn, đó là tự động nó đi, mình không cần phải mời. Còn nếu mà nó ngoan cố nữa, nó ráng cố gắng nó bám víu, thì lúc đó mình sẽ có cái cách để mời nó ra. Khi mình không cung cấp thức ăn, thức uống, năng lượng hay là môi trường sống thì tự nhiên nó sẽ đi. Và đó cũng là theo cái nguyên lý của lực, của cái luật luân hồi. Hay là mình biết rằng khi mình không cung cấp năng lượng thì tất nhiên nó phải đi tìm năng lượng hay thức ăn ở chỗ khác. Và đó không phải là cái chỗ sống của nó. Nó chỉ tạm thời nó đi vào khi mình cung cấp môi trường và thức ăn, thức uống cho nó. Thành ra mình cũng không chủ quan, mình không chủ quan khi mình đang được khỏe mạnh, bình an. Và mình cũng không sợ hãi khi mình bị mắc một cái diagnosis mà mình bị một cái bệnh nan y hay là một cái bệnh mãn tính. Tại vì khi mình không hiểu biết, khi mình không hiểu biết như vậy, thì chỉ cần quý vị thấy có khi mình không bệnh mà vì một cái chẩn đoán sai lầm mình trở thành bệnh. Lý do tại sao? Tại vì tất cả những mầm bệnh, tất cả những mầm sống, tất cả những năng lượng đều có trong tất cả các môi trường, đều có trong cái không gian. Thành ra khi mà mình vật chất tức là cơ thể vật lý mình và sinh lý mình hoàn toàn chưa có cái rối loạn. Nhưng mà khi mình bị chẩn đoán, giả sử như là tự nhiên mình bị chẩn đoán là bị một cái bệnh nan y, một cái ung thư ha, mà có khi đó là một cái bú hay là đó là một cái sự tắc nghẽn nó tù đọng lại, hay có khi ở đó là một cái sai lầm của y học, nhưng mà mình về một cái mình lo lắng, thì chính cái yếu tố lo lắng nó xuất phát từ đâu? Từ ngay cái não bộ, cái tâm lý của mình. Và ngay lập tức thì nó làm gì? Nó sẽ chiêu cảm theo cái tần số đó, cũng như khi mình bị lo lắng, bất an, sợ hãi thì nó sẽ làm căng thẳng, nó sẽ bị bế tắc, và lúc đó thì tự nhiên mình không có bệnh, mình trở thành có bệnh thực sự. Và ngược lại cũng vậy, ngay cả khi mình có bệnh ha, khi mình thực sự có bệnh là do vì một cái thời gian nào đó, một cái giai đoạn nào đó mình vô thức, mình vô tình mình đã nạp năng lượng cho nó để nó trở thành bệnh lý, hay là mình bị căng thẳng, bị bất an, bị stress để cho nó bị bế tắc lại. Như hôm trước mình nói, tức là cái khí mình không lưu chuyển thì cái dịch mình không lưu chuyển, mà khi cái dịch của mình nó không lưu chuyển, nó càng chảy chậm lại bao nhiêu, nó càng tù đọng bao nhiêu, thì vi trùng, siêu vi trùng, khí hôi, khí độc cũng giống như cái nước mà không chảy thì rong rêu, lăng quăng, dán chuột hay là lá liếc nó đọng lại. Thì ngay cả khi mà mình thực sự có bệnh, nhưng nếu mà mình có cái sự vững niềm tin của mình, thì như vậy lúc đó là mình sẽ bắt đầu giải tỏa bớt. Mình biết rằng do mình bị căng thẳng, do mình ăn uống không đúng, thì giờ mình sẽ tập nhận diện cho ra cái nguyên nhân nó, và mình bắt đầu mình buông bỏ, mình thư giãn, mình thay đổi chế độ ăn uống và cái cách sống của mình, thì mình sẽ chuyển hóa được nó. Đó. Thành ra khi chúng ta hiểu được cái nguyên lý vận hành của năng lượng vũ trụ và các cái tầng năng lượng, thì chúng ta có thể sử dụng nhiều cái con đường khác nhau để chuyển hóa một cái tập bệnh hay là một cái bế tắc. Ngay cả khi mà chúng ta không có bệnh tật thì chúng ta cũng phải biết cái nguồn năng lượng, thức ăn, môi trường nào là cái đã giúp cho mình duy trì được cái cuộc sống an ổn mạnh khỏe, cũng như nó sẽ giúp cho mình đạt được cái thành tựu trong tất cả mọi lĩnh vực của nghề nghiệp. Quý vị thấy, tức là chẳng hạn như hôm qua mình nói tới cái vấn đề tập thể dục. Khi mình tập thể dục mà quý vị chỉ cua tay múa chân không thôi, là mình chỉ được cái tầng physical, cái tầng thứ nhất thôi, nó không có tác dụng gì mấy. Khi mình kết hợp với cái hơi thở của mình vào ra đúng nhịp, thì ngay cái hơi thở của mình nó là cái trung gian giữa vật lý và tâm lý, hay nói đúng hơn tức là nó sẽ làm thay đổi được những cái phản ứng sinh lý sinh hóa trong cơ thể mình, cũng từ cái oxy đó mà thôi, từ cái dưỡng khí đó. Tại vì sao? Tại vì tất cả những cái chất dinh dưỡng đưa vào cơ thể mình muốn biến thành dưỡng chất, nó phải có oxy để nó đốt, hay là tất cả những cái phản ứng hóa học nó cũng phải cần có oxy để nó xảy ra. Đó, thành ra cái hơi thở của mình, cái hơi thở của mình nó sẽ là cái trung gian. Và cái thứ ba nữa là mình phải có cái tâm ý, tức là phải có cái sự xác định, sự định tâm, cái attention. Đó, thành ra đó là cái lý do tại sao hầu như trong tất cả những cái bài kinh căn bản Đức Phật dạy mình luôn luôn có cái câu là như lý tác ý, tức là mình phải nhắm đúng mục tiêu một cách chân chánh. Thì luôn luôn như vậy, chính cái định hướng đó thì nó sẽ giúp cho mình được thành tựu. Và cũng chính quý vị thấy rằng trong tất cả những kinh tạng nha, trong tất cả những kinh tạng của Đức Phật đã để lại sau 45 năm, thì cái toàn bộ kinh điển, nói đúng hơn đó, là chỉ gom lại trong một câu thôi. Trong một câu là gì? Không làm các việc ác, thành tựu các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Toàn bộ giáo lý của chư Phật ba đời đều chỉ vỏn vẹn trong ba câu đó thôi. Cái câu cuối là nó là nhắc lại là lời dạy, nhưng mà nó chỉ vỏn vẹn trong ba câu. Câu thứ nhất là năm giới, là không làm mọi điều ác. Cái thứ hai, làm các việc làm thiếu hành, giữ 10 giới thập thiện. Và cái thứ ba, đi thẳng từ nhân thừa, thiên thừa lên Phật thừa, tức là khi mà tâm ý mình trong lành luôn ha, chứ không phải là thanh tịnh, tức là nó hoàn toàn nó vắng bạch. Nhưng mà để mà diễn giải hết những cái đó qua một cái cách gọn gàng hơn nhưng mà súc tích đầy đủ hơn, tức là trong 486 câu kinh Pháp Cú, để cho mình dễ nhớ, thì quý vị thấy Đức Phật để ngay cái câu đầu tiên trong 486 câu kinh Pháp Cú là gì? Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như chân, như xe chân lật kéo. Tức là quý vị thấy ở đây cái câu này là cái câu đứng đầu trong 486 câu kinh Pháp Cú, tức là trong tất cả toàn bộ kinh điển có thể được diễn giải chi tiết súc tích trong 486 câu kinh Pháp Cú này, mà cái câu này là câu đầu tiên. Và nếu như quý vị so sánh cái này với cái bài pháp đầu tiên mà Đức Phật đã giảng cho 5 người bạn đồng tu của mình, thì có thấy giống y chang không? Cái này có phải là nhân quả của tục đế ha? Tức là đế thứ nhất và đế thứ hai, khổ và nguyên nhân của sự khổ, rõ ràng, thấy chưa? Nhưng mà Đức Phật chỉ rõ hơn, tức là chỉ rõ hơn là gì? Tất cả những cái đó đều từ cái gì? Đều từ cái tâm của mình, cái ý của mình mà ra cả. Đó, thành ra cái này nó diễn tả sâu sắc hơn, rõ ràng hơn là cái khổ đế và cái tập đế, nói thẳng luôn cho mình, chỉ ra ngay cho mình biết cái ông chủ của nó là ai, tức là cái tâm ý của mình. Rồi sau đó ha, sau đó thì bắt đầu tới cái đế thứ ba và đế thứ bốn, tức là câu thứ hai. Cũng vậy, với cái ý mà thanh tịnh thì nó sẽ tạo nên cái sự an lạc, sự hạnh phúc. Thế vậy thấy đây là cái chân lý thứ ba và chân lý thứ tư, nó nằm sau. Thành ra trong cái tứ diệu đế, Đức Phật phải chỉ ra cái hiện thực trước. Và đây vế thứ nhất và vế thứ hai giữa tục đế và chân đế nó, hay là giữa nhân và quả của tục đế, nhân quả của chân đế, hay là chúng ta thấy nó cũng là cái nguyên lý vận hành của vũ trụ so với cái vế thứ nhất và vế thứ hai. Thành ra trở lại, chúng ta thấy rằng nếu như mà khi mà mình biết được rằng cái ý thức của mình nó có một cái vai trò khá quan trọng trong tất cả những hoạt động của mình, mà mình không phối hợp được thì như vậy nó sẽ đi trật rừng rầy, nó sẽ hao tốn năng lượng rất nhiều. Do vậy mà khi mình làm bất cứ một việc gì, trở lại cái việc tập thể dục của mình ha, ý ở đâu thì khí ở đó, mà khí ở đâu thì huyết dịch ở đó. Thành ra chỉ một cái động tác tập thể dục mà khi mình kết hợp ba tầng này lại với nhau thì mình mới có hiệu quả ha. Và nếu thực sự quý vị nói chúng ta gọi đây là một cái phương pháp tập thể dục khí công ha, khí công, nhưng mà nếu chúng ta xét về cái nội dung thì đây chính là một cái sự thiền tập, hay là đây là cái tu tập trong cái đạo. Tại vì tâm của chúng ta hoàn toàn không bị vọng tưởng lan xăng, và chúng ta đã đem cái ý thức của mình về thực với cái thân vật lý và sinh lý của mình, và khi ba cái này nó hợp thành lại một thì lúc đó chúng ta đã sống ngay trong cái giây phút hiện tại, và chúng ta đã thể nhập được vào cái tầng thứ tư, tức là chúng ta đã đi vào được cái năng lượng của tâm linh. Thì như vậy mình có được cái sức khỏe ngay trong cái việc tập thể dục của mình nha. Và quý vị thấy khi mình áp dụng cái này vào những cái ngành khác cũng vậy. Giả sử như quý vị thấy một cái người ca sĩ hay là nghệ sĩ nha, ca sĩ hay nghệ sĩ thì người ta không cần cái thân vật lý của người ta quá to lớn, quá cứng chắc, nhưng người ta cần cái gì? Người ta cần cái cảm xúc, và người ta cần cái năng lượng là của não bộ mình nhiều hơn để người ta sáng tác, người ta biểu diễn, thấy không? Thành ra quý vị thấy rằng đối với giới nghệ sĩ, tức là những người sáng tác ha, tại sao những người sáng tác văn thơ, âm nhạc, nghệ thuật người ta hay sử dụng thuốc phiện? và đặc biệt ngày nay không những thuốc phiện mà người ta cần dùng cái rất là điều, ai biết không? Tức là tại vì người ta cần ở cái tầng này nhiều ha, tức là người ta cần ở cái tầng thứ ba, và khi người ta sử dụng những cái thuốc đó thì nó sẽ lift up, tức là nó sẽ cho người ta một cái ảo giác, một cái ảo tưởng, nó lift up ở một cái thế giới khác, và chính vì vậy nó mới bắt đầu nó nhẹ đi cái tầng vật chất và nó rung động ở cái tầng cao hơn, thành người ta mới sáng tác được những cái bài nhạc mà nó thanh thoát, nó nhẹ nhàng, hay mình cảm thấy nó khác với cái thế giới mình. Còn nếu mà người ta sản xuất những cái bài nhạc bình thường thì coi như cùng cái tần số với thế giới bình thường thì mình không cho là hay, thấy không? Thành ra tất cả những người làm về văn học, nghệ thuật, âm nhạc luôn luôn là người ta hay sử dụng, làm dụng cái đó. Đặc biệt là nếu như những người quý vị thấy khác những vị thiền sư, là tại vì những vị thiền sư, những người tu thiền là người ta làm, người ta thể nhập cái đó bằng thực chất, còn cái kia là người ta mượn, thấy không? Thành khi mượn cái đó thì quý vị thấy cái tác dụng phụ của đó là gì? Nó nghiện không nói, nhưng mà chỉ cần overdose một tí xíu là ức chế hô hấp, ức chế thần kinh là đi đai liền, thấy không? Thành tất cả những cái minh tinh màn bạc, tất cả những movie star, tất cả những người mà composer, là đa số những người nào mà đặc biệt, quý vị thấy những người nào mà xuất sắc luôn luôn là người ta lạm dụng cái đó, và hầu như người ta đều bị cái đó. Ngay cả những vị ca sĩ bình thường cũng vậy. Nếu như quý vị thấy chẳng hạn như không biết cách phối hợp của ba tầng này, chẳng hạn như mặc dù những người ca sĩ người ta có cái vocal, cái tone, tức là cái cuốn họng, cái cấu trúc thanh quản rất là tuyệt vời, thành ra mỗi người sẽ có một cái giọng, là người ta phải biết luyện giọng, phải không? Từ cái đó là cái cấu trúc của tự nhiên, của tạo hóa trước, rồi người ta còn phải học luyện thêm để người ta luyện làm sao cho nó nhuyễn. Nhưng mà khi mà người ta chỉ base nó, tức là người ta chỉ nhắm nó trên cái physical level, không phải là tầng thứ nhất này, mà người ta không biết cách giữ hơi hay nén hơi, tức là sử dụng tới cái hơi thở, thì như vậy cái người đó chưa phải là một người ca sĩ giỏi, phải không? Nhưng mà đó cũng mới tầng thứ hai. Khi người ta bắt đầu biết phối hợp với tầng thứ ba, tức là gì? Người ta phải nhập vai được trong cái vai của cái người, trong cái bài hát, trong cái bài ca, trong cái vở kịch đó. Thành ra người ta phải thể nhập được cái vai của cái người vào trong cái bài ca và trong bài diễn của mình. Và khi người ta ca thì thực sự là người ta phải thể nhập hết ba cái tầng này lại với nhau, và hoàn toàn không được mất chánh niệm. Quý vị thấy không? Đang ca của mình mà mình chập vai một tí xíu, hay là mình bị thất niệm một tí xíu, là cái người đó bắt đầu phải dở rồi. Còn những người nghệ sĩ, những người ca sĩ, mà khi quý vị để ý những người mà ca sĩ xuất sắc, khi đã bước lên sàn, khi đã bước lên sân khấu, thì hầu như là người ta trở thành một con người khác. Có thể là sau chừng vài ba phút người ta mới nhập được vai. Có người thì người ta nhập được vai trong vòng 1-2 phút liền. Nhưng mà càng về sau, khi có cái sự tán thán ca ngợi của quần chúng, hay là khi mà cái người đó là một người chuyên nghiệp, thì người ta nhập vai rất là nhanh. Và khi người ta nhập vai vào thì như vậy mình thấy hoàn toàn người ta không còn là người bình thường, thì lúc đó người ta mới là một người ca sĩ xuất sắc hơn những người bình thường. Tức là người ta phải biết phối hợp cả ba tầng này trở lại với nhau thành một. Thấy chưa? Bây giờ quý vị đi vào những cái ngành mà physical hơn, tức là chẳng hạn như vận động viên thể dục thể thao điền kinh, tức là người ta cần cũng vậy. Quý vị thấy tại sao những người đó thì người ta thường abuse cái gì? Steroid, phải không? Tại vì cái steroid nó có hai cái nhiệm vụ, như bữa mình nói cái tập thể dục, khi mà mình kích thích cái tuyến thượng thận của mình để cho nó ra cái adrenaline, tức là nó sẽ cho ra tối thiểu là hai cái nội tiết tố. Một cái là để nó build up cái muscle, cái tone, tức là để cho cái physical của chúng ta nó mạnh, nó chắc. Cái thứ hai cũng vậy, tức là nó điều khiển những cái nội tiết tố để nó làm cho cái thần kinh của chúng ta được hưng phấn, được dẻo dai. Thành ra đối với những người đó thì người ta abuse cái đó, tại vì nó có hai tác dụng, nó khác với cái nhóm văn nghệ sĩ là người ta không cần cái body, không cần cái physical, thành ta abuse cái những cái drug abuse hay cái heroin, tức là nó chỉ ở tầng thứ hai và tầng thứ ba thôi. Đặc biệt là cái này thì người ta abuse cái này thì nó có luôn cả cái physical, để nó kích thích, nó tác động. Và quý vị lấy ví dụ như một người điền kinh nhảy xa, nhảy cao, hay là một người cầu thủ bóng rổ. Nếu như người ta có được cái thể lực mạnh mẽ, rắn chắc, nhưng mà kết hợp cái hơi thở, quý vị để ý để coi, khi mà mình chỉ thở trọc, tức là thay vì khi mình thở ra thì mình nhảy lên, nó sẽ cao hơn. Nhưng mà khi đó quý vị hít vào là có những việc rất là đột xuống liền. Để ý để coi, khi mà mình muốn búng cái chân mình nhảy lên thì mình phải thở ra, và thậm chí có khi mình phải nén thôi, mình giữ cho cái người mình nó hoàn toàn là empty ở trong. Thì như vậy cái người mình nó sẽ búng lên cao hơn, xa hơn. Còn khi mà mình thở trọc một cái là mình rớt xuống liền, tức là mình không thể lên được. Thậm chí như khi người ta thở ra, người ta còn phải biết nén hơi, giữ hơi nó lại nữa. Và cái này quý vị cũng có thể áp dụng được khi mình đi vào những cái môi trường khó khăn, mình sợ hãi, hay là khi mình bị lạnh. Quý vị thở ra hết và quý vị nén hơi, quý vị giữ lại, thì quý vị sẽ thấy rằng cái sự can đảm, sự vững vàng của mình nó sẽ chịu đựng được hơn. Và như vậy, ngay một cái người vận động viên điền kinh, ngoài cái thể lực, cũng còn phải biết phối hợp với cái kỹ thuật thở, kỹ thuật giữ hơi. Và cũng vậy, tức là người ta phải làm sao, tức là chẳng hạn như người ta phải luôn luôn tâm niệm, hay là nhập tâm cái đích đến, cái độ cao, độ xa, hay là thậm chí những người cầu thủ đánh bóng rổ, người ta thấy rằng giữa cái rổ và người ta không còn cái sự cách biệt, và cho dù nó bất cứ ở đâu xa và xung quanh có bao nhiêu người đang tranh giành, nhưng mà hoàn toàn người ta không thấy những người xung quanh. Thành ra người ta có thể rót trái bóng từ rất xa vào cái rổ một cách chính xác, người ta bỏ vào lòng bàn tay của người ta. Thế không? Nhảy cao hơn, nhảy xa hơn, rót trái bóng vào, tại vì người ta đã nhập hết tất cả ba cái tầng này vào cái một rồi. Và hoàn toàn tất cả những hình ảnh xung quanh không ảnh hưởng, không chi phối được người ta. Tại vì người ta chỉ thấy cái rổ là người ta, và người ta là cái rổ. Hay là ta thấy cái đích đến là người ta, tức là người ta đã thể nhập thành ra một rồi, không còn cái sự phân biệt nữa. Thì cái người nào mà càng thể nhập được như vậy thì cái người đó càng là cái người cầu thủ xuất sắc và đạt được những cái kỷ lục tối ưu. Thành ra chúng ta thấy trong tất cả những lĩnh vực, từ văn học, nghệ thuật cho tới thể dục, điền kinh, đến công việc cũng vậy. Quý vị thấy trong công ăn việc làm của mình, bình thường trong xã hội, nếu như mình biết kết hợp, phối hợp các tầng năng lượng này lại với nhau, thì cái hiệu quả công việc của mình nó sẽ cao hơn. Cái xác suất sai sót hay là cái stress nó sẽ giảm đi rất nhiều. Đó. Thành ra chúng ta thấy rằng đây là một cái rất là căn bản, mà nếu như mình hiểu được nó thì mình sẽ sử dụng nó, vận dụng nó một cách tối ưu để đạt được cái kết quả khả quan. Rồi chúng ta sẽ nói đến cái phần sau về cái cách làm việc của chúng ta, cách nuôi dưỡng chúng ta bằng thức ăn, thức uống, hay là cái luân hồi trong một cái bài khác. Tại vì cũng trên cái nguyên lý của năng lượng này nha. Cũng như cái vấn đề mà chăm sóc gia đình nha. Cái vấn đề mà hòa hợp giữa cha mẹ con cái, hay là hòa hợp với giới tính, hòa hợp cái vấn đề chăn gối của vợ chồng, tất cả đều từ cái này cả. Khi mà quý vị không hiểu được cái nguyên lý vận hành, cái thức ăn, thức uống, hay cái cách nuôi dưỡng, thì nó sẽ ảnh hưởng hết tất cả. Và bởi vì chúng ta đã biết rằng căn bản của tất cả các pháp trong vũ trụ này, cho dù là vật chất hay phi vật chất, đều cần phải có năng lượng để nuôi dưỡng, nó sinh tồn và phát triển. Thành ra mình nạp năng lượng gì thì nó sẽ cho ra cái đó. Mình ăn cái gì nó sẽ biến thành cái đó. Do vậy mà nếu mình biết sử dụng cái này thì mình sẽ có thể điều chỉnh được không những cái sức khỏe mà cái sự bình ổn của xã hội, của gia đình. Nha. Thì cái này cũng là cái làm sao để sinh con trai, làm sao để sinh con gái, làm sao để mình mong muốn những cái mình muốn thành tựu, thì nó cũng căn bản từ cái này mà ra. Đó, thì khi mà mình hiểu được thì mình sẽ thấy rằng mình ứng dụng được nó nhiều lĩnh vực trong cuộc sống hơn. Cái đó mình sẽ đi sâu hơn vào những cái khóa tu sau. Bây giờ mình chỉ biết rằng cố gắng áp dụng được càng nhiều càng tốt trong tất cả những cái lĩnh vực của mình, và mình phối hợp chặt chẽ. Rồi bây giờ mình phải cắt ngang một tí xíu, như ngày hôm qua chúng tôi thưa với quý vị, tức là chúng ta có cái ăn, cái uống, vân vân, cái ngủ, cái nghỉ. Nhưng mà cái mà chúng ta thực tập 2-3 bữa nay là cái thiền tập. Thì như hôm trước chúng tôi nói là cái thiền tập nó có nhiều cái tác dụng lắm, mà một trong những cái đó là cái sự sáng tạo, cái sự sáng tạo về cả sinh lý, vật lý và sự trị liệu cho bản thân mình và cho xã hội. Bởi vì chúng ta chưa có cái điều kiện ăn, nhưng mà có lẽ là ngày mai chúng ta sẽ nói về cái nghệ thuật ăn và cái thiền tập cũng như cái trị liệu trong cái bữa ăn của chúng ta. Bởi vì mấy bữa nay chúng ta chưa có cơ hội ăn cơm chung với nhau trong chánh niệm để chúng ta thấy được cái thực tập hay là cái hiệu quả của nó. Thì quý vị thấy rằng khi mà mình thiền tập, lý do tại sao nó ưu việt? Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta, nha, trong cuộc sống của chúng ta thì quý vị biết rồi, tức là mình sẽ có bốn cái tư thế, nha, mình sẽ có bốn cái tư thế là đi, đứng, nằm và ngồi. Thì như vậy khi mà mình đi đứng tức là cái tư thế khá nhiều trong một ngày, thì quý vị thấy tất cả các pháp trong vũ trụ này nó đều có cái ưu và cái khuyết, nó luôn luôn là hai mặt. Mình biết rằng trung tâm năng lượng của mình là nó nằm ở đâu? Nằm ngay cái vùng bụng dưới này của mình, ha. Trung tâm năng lượng của mình là nằm ngay vùng bụng dưới. Rồi mình cũng đã học cái quy luật bảo toàn năng lượng của vũ trụ. Đất mẹ đã sản sinh cho hết tất cả các loài, đã đưa năng lượng để nuôi dưỡng, thành ra mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một phút và mỗi một giây đều bị lấy năng lượng trở lại hết. Đây là ngay cả khi mình thực tập chánh niệm tốt, mình vẫn phải hao tốn năng lượng, chỉ có cái là ít hơn những người mà thất niệm thôi. Tại sao? Tại vì quý vị thấy, cái thứ nhất, bây giờ mình nói cái khuyết trước, rồi mình sẽ nói tới cái ưu. Khi mà mình đi, mình đứng, thì mình phải gì? Phải mở mắt, mở tai để mình thấy đường, thấy hướng. Do đó là mình sẽ hao tốn năng lượng để cho các cái giác quan của mình. Mình phải bước đi, mình phải vận động, do đó mình hao tốn năng lượng. Thì những cái đó là những cái cần thiết, ha. Tuy nhiên có những cái không cần thiết, tức là mình phóng tâm là thứ nhất. Khi mình tiếp xúc thì mình sẽ bị dính mắt qua sáu căn của mình, cái đó nó sẽ làm hao tốn năng lượng thứ hai. Và cái thứ ba nữa là mình bị cái trọng lực của trái đất, nó sẽ rút năng lượng, nó kéo trở về mặt đất. Bởi vì bao giờ nó cũng đi xuống nó dễ hơn, và chúng ta đang ở trên mặt đất nha, thì chúng ta bị cái lực hút của trái đất nó mạnh hơn cái lực bay bổng. Và đặc biệt là khi mà mình nạp năng lượng bằng vật chất thô nhiều, tức là mình quan trọng về cái chế độ ăn uống của mình nhiều, mình bị cái vật chất thô, tức là nó cho ra cái năng lượng thô, thì nó sẽ bị kéo xuống nhiều hơn. Nếu như mình sử dụng năm giác quan của mình, tức là từ tầng thứ hai trở lên, thiền tập, tu tập này kia, tức là từ tầng năng lượng thứ hai, thứ ba, thì nó sẽ đi lên. Còn nếu mà mình sử dụng thức ăn, thức uống thì cái năng lượng nó sẽ đi xuống nhiều hơn. Và từ ở đây, trọng lực của trái đất nó sẽ kéo xuống. Và khi nó đi xuống thì bao giờ cũng dễ hơn đi lên. Đi lên thì lục phủ ngũ tạng nó đầy nhóc trên này và nó cản trở. Đi xuống thì nó thẳng đột. Thành ra mình sẽ bị hao tốn năng lượng rất nhiều ở cái vị thế đi và đứng. Nhưng mà đó là những cái khuyết điểm chính. Bên cạnh cái khuyết điểm đó, cái vị thế vertical này nó có cái ưu là gì? Chúng ta biết rằng trong cơ thể mình luôn luôn có cặn bã và độc tố, phải không? Những cái byproduct như mình nói ngày hôm qua rồi. Thì như vậy khi mình ở cái vertical position đó, thì cái ưu thế của nó là nó sẽ giúp cho mình thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố dễ hơn. Cũng vậy, cái khuyết của bên kia nó sẽ thành cái ưu của này, tức là cái lực hút của trái đất và cái lực bay bổng nó sẽ cân bằng. Và những cái nào mà có matter, tức là có trọng lượng, thì nó sẽ theo cái đường ruột của mình, nó chảy xuống phân, đường ruột già. Cái nào trong máu nó sẽ chạy và cuối cùng nó qua thận, nó lọc xuống nước tiểu. Những cái khí độc nó sẽ bắt đầu nó bay lên và nó theo đường phổi, nó ra đường, trên đường mũi của mình, đường thở của mình. Thành ra cái vị trí vertical nó sẽ giúp cho mình thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố dễ dàng hơn, mà cơ thể mình không phải spend out nhiều energy, tại vì cái lực hấp dẫn, lực trọng lực và cái lực bay bổng nó đã giúp mình làm cái chuyện đó. Thế chưa? Thành ra quý vị nhớ cái ưu và cái khuyết của cái vị trí đi và đứng. Bây giờ khi mà mình bắt đầu mình nằm, khi mình bắt đầu mình nằm ở cái vị trí ngang thì cũng vậy. Một ngày mà mình ngủ, đòi ngủ 8 tiếng đồng hồ thì cuộc đời mình mất hết 1/3 đời chỉ cho nằm ngủ không thôi. Mà mình phải hiểu tại sao mình phải nằm nha. Tại vì quý vị nhớ rằng mình có hai cái giả thuyết về cái sự hiện hữu của con người trên trái đất này. Một cái giả thuyết của Darwin, tức là trước chúng ta là con gì? Con khỉ, con vượn. Trước con khỉ, con vượn là những động vật có vú bốn chân, phải không? Trước cái động vật có vú bốn chân đó là những loài bò sát, và chúng ta thấy rõ ràng trong cái thai nhi của mình từ lúc hình thành nó cũng đã đi qua cái tiến trình đó. Cái thứ hai nữa là từ trong kinh Trường A Hàm, Đức Phật dạy mình là nó cũng có một cái nguồn khác, tức là hàng triệu triệu năm về trước khi trái đất này mới hình thành thì hoa thơm cỏ lạ, chất dinh dưỡng đầy dẫy, và đất nó ngọt như mía lùi, nó ngọt như mật. Thành ra chúng chư thiên ở cõi trời Quan Âm đi du lịch về đây, đáp xuống đây một cái thì bị hấp dẫn ha, ngọt quá nếm, mà người ta từ một cái thể vô hình ha, thể năng lượng vi tế, và khi đáp xuống đây và nếm những cái thực phẩm đó là những cái năng lượng thô, thì dần dần nó bị trám dỗ, và cũng do cái lực hấp dẫn càng ngày người ta ăn nhiều hơn, thành cái thân ta nặng nề hơn, và cuối cùng dần dần người ta bị kẹt ở trái đất này. Thì mình thấy cái đó cũng thứ nhất là tất cả những lời chư Phật dạy, những lời bậc thánh dạy là nó có cái giá trị của nó đúng đắn, chỉ có là mình chưa chứng minh được rõ ràng ha, chưa chứng minh được rõ ràng. Nhưng mà nếu như mình nhìn tới ngày hôm nay thì mình bắt đầu hiểu được. Chẳng hạn như bây giờ mình đưa những phi hành gia lên sao Hỏa và sao Kim, lên mặt trăng. Dĩ nhiên hiện nay con người chưa thể sống được là tại vì mình đã thích nghi với cái môi trường trái đất này. Là gì? 3/4 là đại dương, 1/4 là đất liền. Thành ra cái composition của con người sống trên trái đất này, 3/4 là nước và 1/4 là thể đặc. Nhưng mà khi mình về sao Hỏa thì nó chỉ có 1/10 là nước thôi, 1/50 là nước. Thành ra mình chưa thể thích nghi, nhưng mà mình vẫn có thể sống trong phòng thí nghiệm. Và biết đâu vài thế kỷ sau, vài triệu năm sau thì những người đó sanh con đẻ cái và người ta sẽ thích nghi là ở trên đó. Thì như vậy ở trên sao Hỏa nó sẽ có hai cái nguồn gốc. Một nguồn gốc là những người dân hay là những chúng sanh từ ở đó sinh ra, và những chúng sanh từ cái cõi khác đi lên. Quý vị thấy không? Thành ra đối với trái đất này cũng vậy. Thì cho dù hai cái con đường đó, hai cái giả thuyết đó, thì chúng ta thấy nó cũng đều tuân thủ cái nguyên lý là gì. Chẳng hạn như cái nguyên lý, cái học thuyết của Darwin, thì như vậy, khi xưa ông bà tổ tiên của mình gần nhất là động vật có vú bốn chân. Và khi động vật có vú bốn chân thì cái gì? Cái cột sống nó nằm ngang. Thành ra đó là tại sao mình thấy trong sáu cõi luân hồi thấp hơn mình là gì? Là súc sanh, hay còn gọi là bàn sanh, tức là cột sống nó nằm ngang. Thì như vậy khi cái cột sống mà nó nằm ngang như vậy á, thì chuyện gì? Thứ nhất là mình nói tới cái khuyết điểm của nó. Cái khuyết điểm của nó là khi nó nằm ngang như vậy thì nó bị cái trọng lực trái đất hút xuống. Thì như vậy cái cặn bã độc tố nó hoặc là đọng xuống bụng. Nếu nó nằm ngửa ra như mình thì nó đọng trên lưng, phải không? Nó không có thể đẩy ra được. Còn những cái khí độc thì nó cũng vậy, nó sẽ đi lên phần trên mà nó không có thoát ra được. Muốn thoát ra được thì nó phải cần thêm một cái lực để nó đẩy ra sau hay đẩy ra trước. Đó, thành ra ở cái vị trí mà horizontal nằm ngang thì cái việc thanh lọc cơ thể nó sẽ bị giảm tối đa, nó rất là ít. Và như vậy thì nó sẽ làm cho cái độc tố tụ lại trong người mình nhiều hơn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái bộ phận chỉ huy chỉ đạo cho toàn bộ con người mình là cái não bộ. và nó cần phải có những cái năng lượng vi tế thanh thoát. Khi ở cái vị trí nằm ngang như vậy thì cái năng lượng nó sẽ không đi lên được nha. Và đặc biệt nữa là nó hoàn toàn nó bị lệ thuộc bốn cái tứ chi này trên mặt đất, và cái tầm nhìn nó không xa được. Thành đó là lý do tại sao khi mà nó tiến hóa lên thành con vượn con khỉ, nó bắt đầu nó giải phóng hai cái chi trước để thành hai cái tay, nó cầm, nó nắm được, nó tự do hơn. Và đồng thời khi bắt đầu nó giải phóng hai cái chi trước để thành hai cái tay thì cái cuộc sống nó bắt đầu đứng lên từ từ, phải không? Cái cuộc sống của nó sẽ bắt đầu đứng lên từ từ. Và khi cái cuộc sống mà bắt đầu đứng lên từ từ thì mình thấy rằng cái tầm nhìn của nó khi mà cái cột sống mình bắt đầu đứng lên từ từ thì cái tầm nhìn của nó sẽ xa hơn, và cũng đồng thời lúc đó thì cái não bộ nó phát triển lớn hơn, bởi vì cái năng lượng tinh nó sẽ bắt đầu nó bay, nó đi lên trên nha. Cho đến khi mình phát triển tối ưu thì cái cột sống mình đứng thẳng và cái não bộ của mình lớn nhất, cái tầm nhìn của mình xa nhất và cái trí thông minh của mình cao nhất. Thành ra chúng ta thấy rằng khi mà mình nằm ở cái vị trí nằm ngang thì nó sẽ bị hạn chế rất nhiều. Tuy nhiên nó có một cái lợi điểm là gì? Nó có một cái ưu thế duy nhất là khi mình nằm ngang thì nó sẽ làm cho cơ bắp mình nó thư giãn ha. Nó làm cho cơ bắp mình nó thư giãn, nó rest dễ dàng hơn, và cũng chính vì vậy nó sẽ dễ làm, nó dễ cho làm cho mình bị ngủ. Và khi mà chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta tìm lại những cái vết tích, chẳng hạn như vết tích thứ nhất của mình là ông bà tổ tiên của mình là động vật theo cái truyền thuyết, theo cái học thuyết đó. Cũng như mình thấy rằng mình còn cái đốt xương cùng, mình còn cái ruột thừa, mình còn có lông lá. Ha. Cái người nào mà càng tiến hóa chậm bao nhiêu á, thành ra cái lông của nó càng nhiều. Thành ra khi mà mình lạm dụng cái tư thế nằm, quý vị thấy không, khi mình lạm dụng cái tư thế nằm thì mình sẽ có cái xu hướng là đi lùi cái sự tiến hóa hơn là đi thăng tiến sự tiến hóa. Và cũng vậy, quý vị biết rằng theo cái học thuyết, giả thuyết của chư thiên thì chư thiên luôn luôn là ở cái năng lượng vô hình, là phải đứng, cái năng lượng nó luôn luôn nó đứng lên. Nhưng mà khi bị những cái vật chất thô ở trái đất này hấp dẫn thì từ từ người ta mới bị nặng nề và người ta mới nằm. Còn khi mà ta ở cái năng lượng tinh thì như vậy cái năng lượng nó luôn luôn bay bổng lên và người ta ở cái vị trí đứng. Đó là cái sự khác biệt giữa khi mà mình thoát cái thần thức của mình ra, mình nằm ngang. Nhưng mà đối với những người mà cái thể vía người ta nhẹ, hay là quý vị thấy khi mà quý vị nằm trong giấc mơ, những ai mà thấy mình hay bay mà bay đứng, tức là mình biết có thể là cái tiền kiếp của mình là từ cõi giới trên, tức là mình bay đứng chứ mình không bao giờ bay nằm cả. Còn những cái người mà mình thấy bình thường khi mà mình bắt đầu mình thoát ra, hay là quý vị thấy những cái thần thức khi mà những người ta chết mà mấy đứa nhỏ, hay là những người mà ta có khả năng cảm giác, ta nhìn thấy cái năng lượng của mình ra là cái hình hài nhi và nó nằm lơ lửng ở trên, tức là nó nằm ngang chứ nó không nằm đứng. Đó. Thì như vậy khi mà mình nằm nhiều bao nhiêu, mình lạm dụng nó thì nó sẽ làm cho mình bị chậm lụt và làm cái sự tiến hóa của mình cũng như cho nhân loại nó sẽ lùi lại, bởi vì mình đi lùi cái tiến hóa. Thành đó là lý do tại sao quý vị thấy hầu hết những cái tông phái tu tập, không riêng gì của đạo Phật, của những tôn giáo khác cũng vậy ha? Tức là người ta phải sử dụng cái phương pháp tọa thiền, phương pháp ngồi. Và đặc biệt có những cái tông phái hơi không phải cực đoan nhưng mà rất là quyết tâm mãnh liệt, tức là người ta không bao giờ đặt lưng xuống chiếu, cả ngày là chỉ có ngồi, chỉ ngoại trừ cái lúc ăn một ngày một bữa, còn toàn bộ thời gian công phu học hành thủ nghĩ của ta đều là ngồi nha, đều là ngồi cả. Thì lát nữa mình sẽ lấy tới, khi mình lấy hết tất cả những cái ưu của các cái vị trí mình kết hợp lại thì mình thấy cái tư thế ngồi là tối ưu, tuyệt vời, nó lấy được hết tất cả những cái ưu điểm của những cái vị trí đi đứng nằm, nó phối hợp lại với nhau. Rồi cũng vậy, quý vị thấy ngược lại thì Đức Phật không có cực đoan, cũng như không phải tất cả mọi người đều có thể, không phải tất cả mọi người đều có thể ngồi được, mà mình phải nằm. Do đó khi mình nằm á, thì Đức Phật đã hướng dẫn cho chúng ta nằm như thế nào. Nằm thứ nhất là nằm nghiêng về bên hông phải. Nằm nghiêng về hông phải, bởi vì theo y học hiện đại thì nó là tại vì bên phải không có tim, nó không có chèn hết. Đó chỉ là một lý do bằng cái con mắt của y học hiện đại thôi. Nhưng mà khi mình hiểu về năng lượng của vũ trụ, năng lượng của vũ trụ, thì chúng ta biết rằng cái trong con người của mình, bên tay trái nó thuộc về dương, bên tay phải nó thuộc về âm. Và ở ngoài vũ trụ của mình cũng vậy, ở ngoài vũ trụ của mình thì ở trên trời, trên trời là dương, ở dưới đất là âm. Thành ra cái lực từ dưới đất bay lên trời phải là âm, cái lực bay ở trên trời hướng xuống đất phải là dương, để nó quân bình lại cái năng lượng của vũ trụ. Thành ra khi mình ở cái vị trí đứng, khi mình ở cái vị trí đứng thì cái khí âm nó phải đi lên. Để làm gì? Khí âm nó đi lên nó làm cho cái gan mình mát, cái tim mình mát và cái đầu mình mát nhẹ nhàng. Cái khí dương nó phải đi xuống thì nó làm cho cái bụng mình ấm. Thì khi bụng mình ấm nó sẽ làm cho mình tiêu hóa tốt, tức là có dinh dưỡng tốt. Nó đưa xuống nó làm cho cái tay mình ấm, chân mình ấm. Thì nếu người nào cái khí nó đi thuận như vậy thì mình thấy mình ăn uống tiêu hóa dễ dàng. Khi mình làm việc mình không bị căng thẳng, không bị overheat. Tay chân của mình lúc nào cũng ấm áp, lúc nào cũng vững vàng, làm việc thoải mái, ngủ nghỉ ngon lành. Còn ngược lại, cái người nào bị nó đi ngược khí, tức là khí nóng thì đi lên, khí lạnh đi xuống. Khí nóng đi lên thì nó làm cho cái gan của mình nóng hừng hực, cái tim mình nóng hừng hực, làm cho mình bị cao huyết áp, làm cho mặt mày mình đỏ rần, làm cái đầu mình lúc nào cũng căng, cũng overheat, mà mình dễ bị chàm, dễ bị nổ. Phải không? Còn nếu mà nó cái khí lạnh nó đi xuống thì nó làm cho mình bị khó tiêu, đầy bụng, chướng bụng, ăn không tiêu, tay chân bủn rủn, lạnh ra mồ hôi. Thành ra quý vị thấy mình phải hiểu được cái nguyên lý vận hành của nó, thì khi mình quan sát cái con người mình hay là cái xã hội, mình biết rằng nó đi thuận hay đi nghịch và nó tạo ra biết bao nhiêu vấn đề. Thì cũng vậy, khi mình nằm, khi mình nằm thì cái khí dương nó phải luôn luôn đi xuống và cái khí âm nó phải đi lên, tại vì đó là cái lực của vũ trụ. Và mình biết rằng bên tay trái của mình thuộc dương, bên tay phải của mình thuộc âm, thành ra cái khí âm nó sẽ đi lên, khí dương nó đi xuống, thành ra ngay từ trong cái thân mình nó đã có sự hòa hợp âm dương. Thành ra nếu mà mình nằm ngược nó lại, mình nằm qua bên tay trái, thì thứ nhất là nó ép tim mình, cái thứ hai là dương đi về dương, âm đi về âm, giống như cái trường hợp mà khí nóng nó đi lên mà khí lạnh nó đi xuống, thì như vậy nó gọi là âm dương bất hòa. Thấy không? Thì nếu mà nó dẫn đến, tức là nó dẫn đến hai cái thái cực, mà trong khi đạo Phật là đi gì, đi về trung đạo và để trở thành hợp nhất đó. Thành ra mình thấy cái tư thế Đức Phật chỉ mình nằm, nó là có sự hòa hợp quân bình. Cái thứ hai nữa là Đức Phật hướng mình nằm về phương Bắc. Tại sao? Tại vì cái từ trường phương Bắc luôn luôn là cái từ trường mạnh nhất trong vũ trụ. Và nếu như cái năng lượng của mình tập trung ở cái phần bụng dưới này, và khi mình nằm hướng đầu về phương Bắc, thì ngay cả khi mình nằm ngủ, năng lượng nó cũng luôn luôn được rút về não bộ, tức là nó nuôi dưỡng não bộ mình, làm cho não bộ mình tỉnh táo sáng suốt. Thấy chưa? Thành ra mình ngủ mình không có mê, mình ngủ mình không có mệt, và mình luôn luôn tỉnh thức, luôn luôn có đức tuệ giác phát sinh. Còn trong khi nếu mình nằm ngược lại, tức là giả sử như mình nằm đầu về hướng khác, và thì như vậy cái từ trường đó, có khi mình nằm lệch hướng thì cái từ trường đó nó sẽ kéo cái năng lượng này đi xuống phần dưới, tức là đi về phần dục. Thì như vậy mình trở lại là mình đi lùi cái tiến hóa của mình. đi về tình dục, tức là nó đi về cõi súc sanh. Thấy chưa? Thành ra Đức Phật vẫn cho mình nằm, nhưng mà cái cách nằm nó rất là khoa học, và để cho mình luôn luôn bảo tồn được cái năng lượng của mình, luôn luôn nuôi dưỡng được cái não bộ của mình. Và chính vì cái tư thế nằm nghiêng một bên như vậy, quý vị biết nó trị được rất nhiều bệnh. Thứ nhất, đối với những người nào overweight, những người nào mà bị cái miêu cực nó ra nhiều quá, nó bị cái dịch nó ra nhiều quá, nó chèn ép cái đường hô hấp của mình mà hay ngủ mà thổi kèn xuất xô á, thì cái tư thế nằm nghiêng đó nó sẽ giúp cho mình giải quyết được cái vấn đề bệnh đó. Cái thứ hai là những người bị sleep apnea hay là bị ngưng mạch, cái tư thế nằm nghiêng này nó cũng sẽ giúp cho mình giải quyết cái bệnh đó. Và đặc biệt là cái đối với khi mình nằm nghiêng như vậy thì mình không bao giờ ngủ mê nha, không bao giờ ngủ mê, thành ra mình sẽ không bị cái thế giới như gọi là phi nhân dụ dẫn mình hút tinh khí của mình, hay là mình không thể ngủ lâu được. Mình thường ngủ rất là tỉnh và rất là ít đó. Thành ra như vậy là mình không cần phải 8 tiếng một ngày mà người mình vẫn khỏe khoắn tỉnh táo. Thì như vậy khi nằm thì phải biết nằm đúng như vậy, thì mình sẽ giảm bớt được những cái tác hại của nó. Và như vậy quý vị thấy rằng tổng kết lại ba cái tư thế đi, đứng, nằm, thì chúng ta thấy cái ưu điểm của cái việc nằm chẳng qua chỉ để mình thư giãn thôi, thấy không? Còn cái tư thế đứng thì cái ưu điểm của nó là giúp cho việc thanh lọc, đào thải độc tố và làm cái năng lượng nó ép lên trên cái não bộ của mình để nó nuôi dưỡng và nó phát triển cái tuệ giác cũng như sự tỉnh táo. Thành ra cuối cùng khi mà mình phối hợp lại hết tất cả những cái tư thế của mình thì mình thấy rằng cái tư thế mà ngồi, cái tư thế ngồi là cái tư thế tối ưu. Cái tư thế ngồi là cái tư thế tối ưu nhất. Tại sao? Tại vì khi mà mình ngồi thì thứ nhất là mình vẫn duy trì được cái bộ phận chính yếu của mình, tức là cái compartment ở khúc trên này nha. Thứ nhất là khi mình ngồi mình vẫn giữ được cái vertical position của cái phần trên này, tức là lục phủ ngũ tạng, cái nơi mà nó làm việc và nó chuyển hóa hết tất cả những độc tố, đào thải độc tố, nó vẫn ở cái vị trí thẳng đứng. Thành ra nó vẫn được cái lực hấp dẫn, động lực của trái đất giúp chất nặng kéo xuống, cái nhẹ kéo lên ha. Thành ra độc tố được giải tỏa, đồng thời năng lượng cũng đi lên để nuôi dưỡng não bộ. Cái chân của mình khóa lại, thành ra nó sẽ không bị rò rỉ năng lượng ở dưới, nó không bị kéo xuống đó. Nhưng mà quý vị biết rằng mình cũng đã học ba cái tầng năng lượng này, cái thân vật lý, sinh lý và tâm lý của mình nó mutual lẫn nhau ha, nó connect lẫn nhau và nó sẽ phối hợp, nó chuyển hóa lẫn nhau. Thì như vậy bây giờ mình khó, tức là khi mình chưa tu tập thì mình rất khó phát hiện và chuyển hóa những cái vi tế của cái phần tâm này ha. Giỏi hơn tí xíu thì mình có thể phát hiện được cái hơi thở hay là cái sinh lý của mình, còn nếu mà mình để nó ra đến cái phần vật lý thì nó hơi nặng nề, hơi thô thiển. Thành ra khi mà mình ngồi trở lại ở cái vị trí này, quý vị biết là chúng ta sẽ đi ngược lại. Lấy ví dụ như khi mà chúng ta biết rằng chúng ta kéo cái giò trở lại, thậm chí như khi mình chưa kéo cái giò, mình ngồi trên ghế thì nó cũng đã có hai khúc, ngang cái khúc hông của mình và ngang khúc đầu gối của mình nó bẻ cong lại, tức là nó đã bắt đầu nó chậm bớt cái sự thất thoát năng lượng do trọng lực trái đất kéo xuống rồi ha. Huống chi là khi mình bắt đầu mình kéo cái giò lại nữa như vậy thì nó lại càng khóa cái năng lượng, không bị thất thoát nhiều hơn đó. Và đặc biệt là khi quý vị kéo cái giò lên được bám già, tức là cái con mắt cá này nha, cái con mắt cá này nó sẽ cấn lên ngay cái huyệt tam âm giao. Cái đó là bắt đầu mình đi lên từ từ, mình escalate, tức là cái benefit của nó, tức là dễ nhất và thấp nhất là mình chỉ cần ngồi ghế không thôi là mình đã có được cái lợi lạc, tức là mình giảm thiểu cái sự thất thoát năng lượng do nó đi xuống chi dưới, do cái lực hấp dẫn của trái đất kéo xuống. Mình vẫn giữ toàn bộ cái phần trên này vertical, là vẫn thanh lọc, vẫn thư giãn và vẫn ép cái năng lượng nó lên. Khi mà mình kéo cái giò mình lên bám già, thì như vậy cái con mắt cá của cái chân trên nó sẽ đè xuống ngay cái huyệt tam âm giao ở chi dưới. Nha. Thì như vậy cái lợi điểm của huyệt này là gì? Đừng có ham mà kéo cái chân này lên cao để sát trong háng, trên trao đùi. Thì như vậy nó sẽ bị mất cái tác dụng của cái huyệt này đi. Mà thậm chí tạo hóa đã tạo cái cơ thể mình nó có cái sự phối hợp sắp xếp rất hay. Nếu khi mình kéo lên đúng thì cái chân của mình, bàn chân của mình nó sẽ nằm lọt vào ngay cái rãnh này giữa đùi và bắp vế và bắp chuối của mình. Ha, nó lọt perfectly, và như vậy thì con mắt cá này nó sẽ bấm vào đúng ngay cái huyệt tam âm giao của chi dưới. Đây là một cái rất là hay mà ít ai để ý, ít ai biết khi mình không hiểu được cái nguyên lý vận hành của kinh mạch lạc trong cơ thể mình. Cái huyệt tam âm giao này á, nó là giao điểm của gì? Tam là ba, âm là kinh âm, giao là giao điểm. Tại vì tất cả những đường kinh nó chạy xuống dưới bên này, trong này gọi là đường kinh âm. Ha, tam âm giao là giao điểm của ba đường kinh âm. Thì ba đường kinh đó là gì? Là thận, là gan, là tỳ. Thận tức là quả thận của mình biết rồi, gan tức là gan, tỳ tức là cái lá lách của mình. Ha, thì như vậy cái lá lách của mình làm gì? Lá lách của mình là nơi tạo máu, tạo miễn dịch, tạo năng lượng, dinh dưỡng, và đồng thời nó cũng là cái nghĩa địa, cái nơi mà nó recycle những cái tế bào hồng cầu của mình. Gan rất nhiều chức năng, phải không? Nó vừa làm gì? Gan nó vừa làm cho hệ tiêu hóa, nó vừa giúp cho hệ bài tiết, nó vừa giúp cho hệ miễn dịch. Bởi vì bao nhiêu thức ăn, thức uống, thuốc men mình uống vô rồi, nó phải chuyển hóa những cái chất độc đó trước khi nó thải ra, chứ không nó làm ngộ độc mình. Ha. Nó còn hợp tác với cái thằng lá lách để nó điều tổng hợp máu và điều hòa cái thân nhiệt của mình. Thành ra cái lá gan này nó làm rất nhiều chức năng. Quý vị thấy không? Lá gan này nó làm rất nhiều chức năng. Và nó với thận là mẹ với con. Nó là con của thận. Và bởi vì thận cũng làm cái nhiệm vụ thanh lọc, thận cũng làm cái nhiệm vụ lọc máu, lọc cặn bã, đẩy nó ra ngoài. Nhưng mà đối với Tây Y thì chỉ nhìn được cái đó thôi, nhưng mà đối với Đông Y thì nó còn vượt cao hơn nữa. Tức là cái lá gan này nó còn chủ về cái thần khí của mắt, của não, của máu. Cái thận của mình nó càng cao hơn nữa. Rồi quý vị thường nghe nói gì? Tinh khí thần, đúng không? Thành ra cái thần mình nó không phải chỉ làm thanh lọc không đâu, và nó sẽ có cái nhiệm vụ chuyển hết tất cả những cái chất tinh hoa mà từ gan và hệ tiêu hóa đã làm, nó chuyển thành cái thể khí, tức là cái mà để lưu chuyển hết tất cả những dịch trong cơ thể mình, cái sự tinh ăn sáng suốt, và cuối cùng là cái thần sắc, cái thần lực, tức là nó bắt đầu nó đi lên cái trí tuệ và não bộ của mình, cũng như cái phần tâm linh của mình. Và quý vị thấy khi mà mình làm, khi mà mình bắt đầu mình ngồi mình kéo cái giò của mình lại, mình chỉnh nó, tức là gì? Mình làm cái này cũng có cái ưu và cái khuyết. Tại vì mình biết khi mình thả nó ra là máu huyết lưu thông nó chạy, thì chính vì nó chạy như vậy nó bị thất thoát năng lượng, phải không? Thành ra giờ khi mình kéo nó lại, mình chậm nó lại là mình không muốn cho nó thất thoát năng lượng, tức là mình đã giảm cái sự lưu chuyển của nó. Và giảm sự lưu chuyển như vậy thì nó sẽ có cái ưu và cái khuyết. Thành ra bây giờ nó sẽ bị bế tắc, và mình sẽ biết cái nào mình cần cho nó qua, cái nào cần giải quyết. Thành ra nó nhờ cái con mắt cá này bấm vào cái huyệt tam âm giao này liên tục để cho nó khai thông. Giống như quý vị thấy chẳng hạn như giờ mình chạy ở ngoài freeway, hay là ngay mấy cái chỗ ngã tư ngã năm, tức là cái này là giao điểm của ba đường kinh mà, tức là cho nó như ngã ba đi, phải không? Cho dễ thôi, chứ mình nói ngã năm. Cái ngã ba này nếu giả sử như mình để đèn xanh đèn đỏ tự động, nó có cái sensor, thì như vậy xe nó chạy tới và cái sensor đó nó sẽ không có điều phối nhịp nhàng tốt đẹp bằng có một ông cảnh sát đứng ở đó. Thấy không? Thành ra ở đây cũng vậy, nếu khi mà mình ngồi mình kéo cái chân lại, tức là mục tiêu của mình muốn cho nó chậm lại, đừng cho nó thất thoát năng lượng, thì như vậy cái sự lưu chuyển của mạch máu, của dịch nó sẽ bị cản trở. Thành ra mình nhờ cái sự tác động liên tục của cái con mắt cá lên huyệt tam âm giao để cho nó khai thông những cái nào cần thiết. Đó. Và cái mục đích của mình là để mình chậm và mình ép cái năng lượng lên. Nha. Thành ra quý vị thấy rằng bây giờ mình sẽ bắt đầu xem cái mối quan hệ của nó và cái sự chuyển hóa tuyệt vời của nó. Đây là lý do tại sao đó là thiền tập có khả năng sáng tạo trong tất cả mọi lĩnh vực. Khi mà bắt đầu mình ngồi mình kéo cái giò lại, thì như vậy quý vị thấy cái sự lưu thông của mạch máu, của dịch bạch huyết, của khí lực nó sẽ bị giảm. Chắc chắn, phải không? Đó là mục đích mình làm mà. Thì như vậy khi đó cái con đường giao thông nó giảm, thì cái đường đi vào tức nó sẽ mang gì? Oxy là dưỡng khí, chất dinh dưỡng. Thứ ba là lính miễn dịch, của hệ miễn dịch à, cái thứ tư là khí. Thì như vậy đường đi vào là toàn bộ những cái chất tốt lành, chất dinh dưỡng, chất cần thiết sẽ bị giới hạn. Phải không? Thì khi đó cái đường đi ra cũng giới hạn, tức là đường đào thải độc tố, chất khí và những cái byproduct, những cái sản phẩm phụ, cặn bã cũng bị giới hạn. Thì như vậy cái hệ quả của nó là gì? Cái hệ quả là từ cái vấn đề mình ức chế về vật lý, phải không? Nó sẽ bắt đầu nó chuyển qua cái sinh lý, là cơ thể mình nó sẽ bắt đầu nó thực tập để nó thích nghi với sống một cái cuộc sống, hay là cái sinh lý của nó là bây giờ cơ thể của mình nó sẽ thích nghi với một cái môi trường là sống với thiếu oxy, thiếu dưỡng chất, thiếu lính bảo vệ, thiếu sự vận chuyển của khí lực, và cái nồng độ độc tố lại cao hơn. Thì như vậy cái hệ quả là gì? Cơ thể mình sinh lý nó đã làm quen như vậy, thì như vậy mình có khả năng thích nghi được, sống được trong những cái môi trường khó khăn, hustle condition. Chẳng hạn như khi mình bị bệnh tật, khi mình bị hỏa hoạn, khi mình bị thiên tai bão lụt, khi mình bị bất cứ một cái điều kiện gì, thì bảo đảm những cái mà perfect condition nó sẽ không bao giờ nó có hiện hữu cho mình, thì ngay lúc đó cơ thể mình nó đã tập thích nghi rồi. Thấy chưa? Thành ra từ cái bức chế, từ cái ép về vật lý, nó sẽ chuyển qua cái sinh lý. Và xưa nay người ta nói xưa nay mình hay nói trăm hay không bằng tay quen ha. Thì ở cái nào cũng vậy. Và đó thực ra mình nói vậy, nhưng mà trong đạo Phật mình gọi là huân tập, hay là đúng hơn đó là trong cái lực của tự nhiên, tức là đó là do cái lực hấp dẫn mà ra, thì chẳng có gì cả. Mình càng gần nhiều thì mình càng bị cái lực hấp dẫn hấp lực nhiều. Thành ra chúng ta thấy khi mà mình kéo cái chân trở lại như vậy, thì từ cái sự bế tắc chèn ép về vật lý, nó sẽ chuyển qua thích nghi, chuyển đổi về sinh lý. Nha. Chuyển đổi về sinh lý tức là làm cho cơ thể mình nó sẽ thích nghi với những cái môi trường khó khăn hơn, độc tố hơn, thiếu dinh dưỡng, thiếu dưỡng khí, thiếu lính bảo vệ và nồng độ độc tố cao hơn. Và như vậy thì quý vị để ý rằng mình đã hiểu rằng cái mối quan hệ rất là mật thiết giữa vật lý, sinh lý và tâm lý. Thì như vậy khi vật lý đã thay đổi, sinh lý đã thay đổi, thì tất nhiên tâm lý mình nó sẽ thay đổi. Tại sao? Tại vì tất cả những cái chuyển hóa về sinh lý, sinh hóa trong cái nội tiết của mình, nó sẽ ảnh hưởng trở lại trên não bộ của mình và trên cái ý thức của mình. Thành ra khi mà quý vị thực tập cái này một thời gian, quý vị thấy tại sao ngày xưa mình hay khó khăn ha? Tại sao ngày xưa mình hay đòi hỏi cái này cái kia, tại sao mình hay bực dọc? Nhưng mà một thời gian sau mình thấy mình chuyển hóa, mình thấy mình thích nghi với những cái môi trường khó khăn, mình thấy mình thích nghi với những cái bất như ý, nó rất là dễ dàng. Là tại vì chính từ cái sự chuyển hóa về thân qua sinh lý, nó đã chuyển hóa qua cái tâm lý mình. Mà thực tế cái này mình thấy trong đời sống bình thường cũng vậy. Người ta nói là người giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột ha. Khi mình mới làm việc mình thấy đau thứ nhất, đụng bên này sợ đau, đụng bên kia sợ đứt, nhưng mà riết cái này cùi không sợ lỡ, phải không? Thành nó quen dần. Chúng ta Thành ra khi mình hiểu được cái mối quan hệ mật thiết của ba thân của mình như vậy thì mình thấy rất là rõ, và tự nhiên một thời gian mình thực tập cái mình thấy tất cả mọi cái PFK nó chuyển hóa rất nhanh, mà không phải chuyển hóa cho bản thân mình, nó sẽ chuyển hóa cả cộng đồng và những người xung quanh mình. Và đó là cái cơ chế mình gọi là cơ chế gì? Thích nghi với môi trường. Thích nghi với môi trường. Bên cạnh cái cơ chế đó thì nó có một cái cơ chế thứ hai song hành mà mình gọi là survival hay là đấu tranh sinh tồn. Bên này anh ức chế tôi ha, thì như vậy nhé, là nó cũng sẽ cố gắng nó thích nghi, nhưng mà nó sẽ tìm cách. Thì đây là bắt đầu nó sáng tạo ha. Hồi nãy là thích nghi nhưng bây giờ bắt đầu là sáng tạo. Thì sáng tạo về thể vật chất là gì? Khi mà quý vị để ý một thời gian, quý vị sẽ thấy nhìn ở ngoài, mình thấy thứ nhất là những cái mạch máu mới nó xuất hiện. Đó là cái mình có thể thấy bằng mắt thường được, bằng ở bên ngoài. Còn ở bên trong sâu hơn thì rõ ràng mình chưa có thể thấy được, nhưng mà với những cái thiết bị thì mình có thể chụp được. Những cái mạch máu của mình nó sẽ lớn hơn, những mạch máu mới nó xuất hiện. Thì cũng giống như mình thấy, chẳng hạn như khi mình bị bao vây, khi quân địch bao vây mình thì mình sao? Một là mình sẽ ráng cố gắng cầm cự, phải không? Mình cầm cự không được rồi thì bắt đầu cuối cùng là mình phải dùng cảm tử quân để mở đường máu. Nhưng mà dùng cảm tử quân mở đường máu ở trên chưa xong thì phải làm gì? Đào dao thông hào ở dưới để đi ra. Thì cái tuệ giác từ đâu mà có? Tức là từ những cái khó khăn này mà ra. Tức là trong cơ thể mình cũng vậy. Quý vị thấy rằng khi mà mình bắt đầu mình ngồi một thời gian thì tự nhiên mình thấy những cái mạch máu mới nó hình thành, những cái sợi gân hay là những cái cơ mới nó sẽ hình thành. Thì đó là cái cách mà nó tạo nên những cái sân hay là những cái con đường mới để nó cung cấp năng lượng, đồng thời nó giải tỏa bớt những cái độc tố mà nó build up ha, tùy theo mình ngồi lâu hay mau. Và thậm chí nó sẽ đóng bớt những cái con đường nào mà không cần thiết, hay là những cái cơ chế, những cái nhà máy nào mà sản xuất ra nhiều độc tố, những cái nhà máy nào mà sử dụng hao nguyên liệu, nó đóng lại. Đó. Thì như vậy là quý vị thấy cái sự sáng tạo từ thể vật lý, từ cái thân vật chất, bắt đầu qua cái sinh lý thì cũng vậy. Quý vị biết rằng khi mà nó bị bế tắc, nó chèn ép lại như vậy thì cơ thể mình nó sẽ bắt đầu nó tạo ra những cái nội tiết tố, những cái hóa chất mới để khai thông, để làm giãn nở những cái mạch máu và những cái đường khí đó ra. Thành ra lúc đó mình ngồi một thời gian nó tự nhiên mình thấy nhẹ đi ha. Thành ra từ cái vật lý đó nó chuyển qua cái thứ hai là qua cái sinh lý, cơ thể mình nó sẽ có khả năng sáng tạo tổng hợp những cái hóa chất, những cái nội tiết tố mới. Và cũng như vậy, tương tự như bên kia, tức là từ cái vật lý thay đổi sáng tạo, cái sinh lý thay đổi sáng tạo như vậy, thành ra cái tâm lý, cái tuệ giác nó bắt đầu nó phát sinh. Thành ra như hồi nãy chúng tôi nói quý vị, khi mình bị bế tắc tự nhiên mình sẽ có khả năng, một là mở đường máu, cảm tử quân, hai là đào dao thông hào, ba là mình tìm những cái cách khác. Mà những cái đó từ đâu ra? Từ trong cái sự khó khăn, hay là xưa nay ông bà mình thường nói là gì? Có khó mới bó lấy khôn, hay là sau này người ta nói lao động là vinh quang, lao động là sáng tạo, cũng lấy từ ngay cái ý nghĩa này mà ra, tức là từ những cái tuệ giác của trong ông bà mình và trong thiên nhiên trong nó ra cả. Quý vị thấy chưa? Thành ra đây cũng là lý do tại sao quý vị thấy mình, những người Á Châu của mình bao giờ cũng có cái óc sáng tạo hơn những cái người mà người ta sinh ra, người ta lớn lên một cách đầy đủ, thấy không? Mặc dù người ta đầy đủ, nó có phước báo, nhưng mà cái sự thông minh, sự sáng tạo và cái sự vượt qua chướng ngại không bao giờ vượt qua những người Á Châu của mình. Mà những người Á Châu ở cái thế hệ cũ vượt trội hơn những thế hệ mới, là tại vì nó đàn em đàn con mình sau này nó không qua những cái môi trường rèn luyện như vậy. Thành ra ở mỗi cái giai đoạn nó có cái tích cực và cái tiêu cực của nó. Thành trở lại, chúng ta thấy rằng cái người mà viết software giỏi cũng là những người Việt Nam, những người châu Á mình, là mình đã vượt qua những cái khó khăn, mình đã có sự sáng tạo. Thành ra chính nhờ cái này nó sẽ giúp mình vượt thoát được và sáng tạo rất nhiều. Thì cái cơ chế này gọi là cơ chế đấu tranh sinh tồn, và hai cái này nó đi song hành. Và dĩ nhiên mình càng thực tập nhiều bao nhiêu thì nó càng quen bấy nhiêu, tức là người ta nói trăm hay không bằng tay quen. Thì khi đó quý vị biết rằng trong cuộc đời mình thì không bao giờ mình bảo đảm rằng cái máy mình nó sẽ chạy hoài, phải không? lâu lâu một cục máu nó chạy vào trong phổi, lâu lâu cục máu nó chạy vào trong tim, lâu lâu cục máu nó nghẽ dưới chân hay nó lên trên não. Thì như vậy, cơ thể mình nó đã quen như vậy rồi thì nó sẽ mở cái đường máu mới, cái sân tự động, mình không cần phải giải phẫu. Cơ thể mình nó sẽ tiết ra những cái hóa chất, những nội tiết tố để nó làm tan, thấy không? Và thậm chí não bộ mình cũng có khả năng đó, và đó là lý do tại sao ngày nay người ta sử dụng cái sóng não của mình để tiêu ngay cả những khối u. Mà như ngày hôm qua chúng tôi nói quý vị, chỉ có 2 phút 49 giây thôi mà tiêu một cái khối u là 2 inch mấy. Thấy chưa? Thành ra nó có khả năng tạo ra hết tất cả những cái từ trường, những cái hóa chất, những cái nội tiết tố để làm những cái việc đó. Thành ra khi mà chúng ta thực tập thì chúng ta sẽ thấy những cái chuyển hóa đó. Và đó là mình mới nói tới cái tầng thấp thôi. Khi mà quý vị bắt đầu bước vào cái tầng cao thì quý vị sẽ thấy rằng cái não bộ của mình, khi mà mình thực tập được lâu như vậy thì cái tuệ giác của mình càng ngày càng phát sinh, và mình bắt đầu có khả năng vượt thoát được, hay mình gọi là cái supernatural power. Là tại sao? Tại vì khi mà mình đã khóa tuyệt đối cái năng lượng dưới này rồi, nó không còn thất thoát ra, thì khi nó bắt đầu nó đi lên, phải không? Tại vì trung tâm năng lượng của mình nằm ở đây, và nó bắt đầu nó đi lên dần. Thì khi nó đi lên như vậy thì ngay lúc đó nó đã tự động nó quân bình và nó nuôi dưỡng hết tất cả những cái cơ quan chính của mình, là lục phủ ngũ tạng nằm trong này rồi. Thấy chưa? Thành ra nó sẽ tự động điều chỉnh cân bằng trở lại. Khi mình thực tập đúng thì mình sẽ có một cái sức khỏe trước khi mình có một cái tuệ giác. Và khi mà nó lên tới đây rồi, nó sẽ có hai con đường. Một con đường là tiếp tục đi lên, hai là con đường chạy xuống. Con đường nào dễ hơn quý vị? Đi lên dễ hơn à? Chạy xuống dễ hơn. Đi lên thì có một đường mà lại nhỏ, đi xuống thì tới hai đường, mà đi xuống dốc thì quá dễ. Đó là lý do tại sao mình phải biết khóa cái tay của mình lại. Thấy chưa? Và khi mình khóa cái tay này á, nó cũng có nhiều cái cách để khóa lắm quý vị nha. Nó có nhiều cái cách để khóa, tùy theo cái tình trạng năng lượng của mình, tùy theo cái môi trường, tùy theo cái độ cao, chứ không nhất thiết. Trở lại ở đây là mình phải hiểu cái nguyên lý. Khi mà quý vị học thiền ở những vị mà người ta hướng dẫn một cách cổ điển thì có lẽ là người ta sẽ không hướng dẫn quý vị chi tiết như vậy. Nhưng mà ở đây là khi mình nhìn sâu và mình lấy hết tất cả những cái ứng dụng từ ở ngoài từ trường của vũ trụ, từ những cái hiện tượng tự nhiên, thì mình sẽ hiểu rất rõ. Tức là khi năng lượng mình nó lên tới như vậy rồi, lát nữa mình sẽ nói tới cái lý do tại sao mà tạo hóa làm cho con người cái khổ nhỏ vậy mà không làm cái khổ to bằng gấp 2 đi ha? Hay là cái đầu của mình cũng to bằng như vậy cho nó khỏe, tại sao phải làm nó nhỏ và tại sao phải làm cái eo ở đây ha? Thì trở lại, khi mà năng lượng nó lên tới đây, chắc chắn con đường đi lên sẽ khó khăn và nó sẽ chạy xuống dưới này. Và mình có 5 ngón tay của mình. 5 ngón tay này mình sẽ học tới cái ngày cuối, hy vọng là mình sẽ đi qua cái phần này. Tức là đây là biểu hiện của hết tất cả những cái cửa ngõ, những cái đồn biên phòng, và đồng thời nó cũng là não bộ của đầu ngón tay mình. Và năng lượng nó cũng ra đây. Đây là lý do tại sao mình có 10 cái ấn chú. Mình có 10 cái ấn chú quan trọng. Thật ra mình có rất nhiều cái ấn chú, nhưng mà 10 cái quan trọng nhất là sử dụng trên 5 đầu ngón tay của mình thôi. Thì như vậy, khi mà mình ngồi ở một cái độ cao, chẳng hạn như trên Hy Mã Lạp Sơn, hay là khi mình ngồi giữa cái tuyết, trời rất lạnh và năng lượng của mình nó chưa có kịp nén lại để nó gom lên, thì lúc đó mình phải để hai cái tay của mình là hầu như mình phải khóa tuyệt đối, tức là 10 ngón tay của mình được giấu kín và đi vào trong hết, thì nó mới đủ năng lượng hoàn toàn, nó không bị thất thoát một cái gì cả. Đó. Còn nếu như mà mình không để được như vậy á, tức là mình để theo kiểu bình thường, thì như vậy mình chỉ được nối có hai mặt thôi, phải không? Còn cái mặt này nó vẫn thoát ra. Thành ra trong trường hợp khi mà người mình yếu, bình thường mình ngồi ở đây mà chẳng hạn như bữa nào trời lạnh mà quý vị để vậy, quý vị sẽ thấy nó khác. Huống chi là những người ngồi trên núi cao, không khí rất loãng và nhiệt độ rất thấp ha. Và mình sẽ nói đến lý do tại sao người ta phải lên tới đó nữa ha. Thì như vậy, cái thứ nhất là cái vị trí tay của mình phải hai cái bàn tay bấu lại với nhau và 10 ngón hầu như giấu kín và đi vào trong hết ha. Rồi khi mà mình bắt đầu cái năng lượng mình lên mặt rồi, thì mình mới bắt đầu đưa ra hoặc là mình đan với nhau. hoặc là tay nào trên thì chân đó trên, tức là cái chân trái trên trên thì cái tay trái để trên, chân phải trên thì để tay phải ở trên, nhưng mà hai ngón cái chạm lại với nhau. Tại sao hai ngón cái chạm lại với nhau? Tại vì hai cái ngón cái này ha, hai cái ngón cái này nó cũng là hai cái kinh mạch của mình, nó biểu hiện đây là cái đường khai khiếu của kinh. Và thậm chí như khi mình chạm nó lại với nhau như vậy, quý vị thấy lúc đầu nó sẽ rất nóng ha, nó nóng, rồi từ từ mình phải để nó hở ra một tí xíu. Giống như quý vị nhìn ở đây, ai bao giờ thấy những người hàm điện chưa? Hàm điện tức là trước hết người ta phải chấm cái quai hàm vào cái kia, chấm nó sát trước thì nó mới bắt đầu nó kéo ra từ từ. Nếu mà mình không chấm vào thì điện nó không có giao nhau, nó không trở thành cái mặt kính để nó phóng điện qua, thì như vậy nó sẽ không bao giờ chảy được cái cây kim loại ra. Còn nếu mình dí vào mình để nó lưu thì nó sẽ nổ, phải không? Nó sẽ chạm mặt, nó nổ. Thành ra nó sẽ tùy theo cái cường độ dòng điện của cái máy bắt điện, và tùy theo cái thanh kim loại đó, nó cứng hay nó mềm, và cái độ hở nó bao xa. Mình đem cái đó ra làm chi? Cái đó là mình lấy cái nguyên lý từ ở ngoài vũ trụ. Quý vị thấy ở đây ai nhìn sấm chớp khi trời mưa rồi? Chắc chắn là ai cũng đã nhìn rồi, phải không? Khi mà trời chưa có mưa, trời giông thôi, tức là trời quang mây tạt mà giông, thì như vậy mây nó ở trên cao, phải không? Mây ở trên cao thì như vậy điện tích dương và điện tích âm, hai cái cực điện rất xa. Thì nếu mà quý vị nhìn kỹ thì quý vị sẽ thấy cái tia lửa điện nó phóng rất là lớn, tiếng nổ rất là mạnh. Nhưng mà khi mà trời mà mưa lớn rồi, hay là khi mà mây đen nó kéo sát xuống gần mặt đất, càng gần mặt đất bao nhiêu thì cái tia chớp nó càng nhỏ bấy nhiêu và cái tiếng sấm nó càng nhỏ bấy nhiêu, tại vì hai cái cực điện nó gần nhau quá, thấy không? Thành chúng ta lấy cái nguyên lý từ ở ngoài thiên nhiên và vũ trụ để chúng ta áp dụng vào trong cái cuộc sống của mình, trong cái hành điện hay là trong cái thiền tập này mà thôi. Cũng giống như cái động tác mình lắc giống con khỉ, con vượt, tất cả những cái đó mình học từ thiên nhiên mà ra. Thành ra khi mà mình để hai cái ngón tay lại với nhau, để mục đích là gì? Mình nối lại cái dòng điện, mình nó trở thành cái dòng điện khép kín, một cái closed circuit. Mà nếu khi mà nó overheat, nó nóng, nó build up lên đủ rồi thì quý vị bắt đầu dở nó ra. Chứ nếu mình tiếp tục để như vậy thì một lát mình thấy nóng bỏng, hay là thậm chí bắt đầu mình thấy cái đầu của mình nó bắt đầu nó không định nữa rồi. Tại sao? Tại vì mình đã học rồi, tất cả trong cơ thể mình nhìn tới vi tế nó đều là những cái hạt electron, hay nó đều là những cái sóng, phải không? Tức là nó đều là dòng điện. Thành ra khi mà cái dòng điện nó được trở thành một cái closed circuit rồi, thì lúc đó cái cường độ dòng điện nó sẽ build up. Và khi cường độ dòng điện nó build up thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ biến thành cái heat. Giống như khi mà mình sử dụng quá tải cái dây điện này thì nó sẽ trở nên nóng, thành lúc đó mình phải mở ra đó. Thì đó cũng là cái lý do tại sao mà người ta phải leo lên trên núi cao, lên trên cái chỗ lạnh, người ta tu, người ta dễ định hơn. Và mình thấy những người sống ở xứ lạnh, người ta không có nóng nảy bực bội và người ta sống thọ hơn. Tại sao? Tại vì các cái electron nó sẽ quay chậm hơn, nó di chuyển chậm hơn, thấy không? Cái sự cái turnover, cái rate turnover ấy nó sẽ chậm hơn, thành ra người ta sẽ sống lâu hơn, người ta bình tĩnh, người ta calm down hơn là mấy người xứ nóng. Xứ nóng hay dễ bị bực bội là tại vì cái electron nó move faster. Thành ra những người tu thiền cũng vậy, khi mình lên cái chỗ càng lạnh bao nhiêu, cái electron nó càng di chuyển chậm bao nhiêu thì cái thần kinh của mình nó càng ổn định bấy nhiêu, thành nó dễ định. Nhưng mà khi mình đã cố tình mình nén năng lượng, mà cái mục đích khi mình ngồi lại tức là để mình nén năng lượng nó lên, và khi mình close circuit nó như vậy thì cái heat nó sẽ build up. Nếu như mình không trả nó lại cho vũ trụ bớt, hay là mình không chuyển hóa được nó, thì cuối cùng nó phản tác dụng. Mình nên nhớ là nguyên lý hai mặt, thấy chưa? Thành ngay lúc đó tự nhiên mình sẽ bị mất định liền. Nếu mà lúc đó mình không buông cái tay mình ra là mình sẽ bị mất định, là tại vì cái thần kinh mình nó sẽ bị những cái electron nó sẽ move rất nhanh và nó sẽ làm cho mình bị nóng nảy bực bội, bị dao động liền. Thì lúc đó mình phải để cái hở cái ngón tay mình ra. Và thậm chí như khi mình ngồi lâu, hay là khi mình ngồi ở ngoài trời nóng, thì cuối cùng mình còn phải đưa hai cái tay mình ra nữa ha. Mình phải đưa hai cái tay của mình ra, cho đoạn đầu là mình sẽ nối kết trở lại ngón cái và ngón trỏ. Thì cũng vậy, ngón cái và ngón trỏ này Cái mục đích này cũng là cái mục đích để nối mạng lại với nhau, tại vì đây là phế và đại tràng. Phế và đại tràng là gì? Tức là phổi và ruột già. Một bên là cho đường hô hấp chạy lên, một bên là cho đường tiêu, đường bài tiết chạy xuống. Mà khi mình ngồi lại một chỗ, khi mình ngồi tức là mình đã bế đường dưới rồi, mình chỉ còn có cái đường duy nhất ở trên này thôi. Thành ra mình phải nối mạch để nó trở thành một, và nó sẽ thoát hết tất cả lên trên, chứ mình không cho nó đi xuống nữa. Thành ra mình phải nối nó lại giai đoạn đầu, hiểu chưa? Và khi mình nối nó lại, nó đã hòa nhập đến một lúc rồi, thì lúc đó mình mới có quyền được mở ra. Nhưng mà trước hết mình phải nối. Cái thứ hai như nãy chúng tôi nói với quý vị á, ngoài những cái về y học, về khoa học, nó còn tức là ngoài cái tầng vật lý và sinh lý, nó còn cái tầng tâm lý và tâm linh. Thì như vậy, chúng ta có 10 ngón tay, đúng ra có 5 ngón tay của mỗi bàn thôi, thì trong 5 ngón tay này nó có phối hợp tất cả là mười mấy cái ấn, mà 10 cái ấn là quan trọng hay sử dụng nhất. Và cái ấn này là cái ấn của tuệ giác. Cái ấn này là cái ấn của tuệ giác, cái ấn này là cái ấn của từ bi. Thành ra, chẳng hạn như mình thấy tại sao sư Phật thường dùng cái ấn này, có một số vị Bồ Tát, vị Phật thì sử dụng cái ấn này, thì cái ấn này là cái ấn của tuệ giác. Và mục đích của thiền định là gì? Mục đích của thiền định là muốn phát triển tuệ giác trước, rồi mới lấy lòng từ bi, tại mình phải hiểu được các pháp. Thì như vậy cái này cũng là cái không những là để cho nó nối mạch giữa phế và đại tràng, mà nó còn giúp để phát triển cái tuệ giác của mình nữa. Thì khi mà mình đã thể nhập được rồi, thì lúc đó khi cái hít của mình, cái năng lượng mình lên đủ rồi, thì mình mới bắt đầu buông ra hết, là đến gì? Trả nó về cho vũ trụ theo đúng nguyên lý của luật bảo toàn năng lượng. Mình phải trả nó về, mình phải mở ra hết để mình bắt đầu hòa nhập, thể nhập trở lại với cái đại ngã, đó là cái nguồn năng lượng chân chính của mình. Thì cái giai đoạn này là giai đoạn cuối cùng, mà có nhiều người chưa hiểu, mới vô ngồi cũng ngồi như vậy thì ngồi mãi chẳng bao giờ được cái gì cả, tại vì mặt nó đâu có nói, điện nó đâu có lên, chưa connect, chưa mượt, làm sao trả. Thành ra mình phải hiểu cái tiến trình của nó thì nó mới được. Chứ còn nhiều người vô cứ ngồi như vậy thì ngồi mãi không bao giờ thấy định, ngồi mãi chẳng thấy an, mà cũng chẳng thấy pháp sinh thời gian đó. Thì đây là cái vị trí cái tay nha, đó là cái vị trí cái tay. Chắc tối nay mình phải nói cho xong luôn. Còn tới cái vị trí của cái cổ cũng vậy. Cái vị trí của cái cổ, quý vị biết rằng tạo hóa đã tạo cho mình có một cái cổ nhỏ hơn cái đầu, mà không bằng cái đầu, là tại vì cái người nào mà có cái cổ vừa phải cái đầu lớn à, thì cái người đó có tuệ giác phát triển hơn là cái người có những cái cổ to mà cái đầu nhỏ. Tại vì ở đây cái nhiệm vụ thứ nhất là nó sẽ thanh lọc bớt những cái khí trược, những cái năng lượng không lành nha. Tại vì nó phải lọc bớt, nó chậm lại bớt, nó đẩy xuống. Cái thứ hai nữa là chính vì đây nó mới tạo thành một cái áp lực mạnh để nó đẩy lên, giống như khi mình bơm nước lên lầu, cái đường ống phải nhỏ, cái bể trên phải nhỏ. Chứ cái bể trên mà lớn hơn cái bể dưới và cái ống nước để chuyển lên mà nó to đùng, thì như vậy nó sẽ mất rất nhiều năng lượng. Thành ra ở đây cái mục đích nó phải teo nhỏ lại, để nó vừa thanh lọc, loại trừ bớt đi những cái khí, những cái năng lượng không tốt làm, và cái thứ hai thì nó tạo cái áp lực. Tại sao nó phải tạo cái áp lực? Cái áp lực là tại vì não bộ của mình, cái mục đích tối cao của mình là để mình phát triển cái tuệ giác, thể nhập cái vũ trụ và có được cái gọi là cái con mắt thứ ba nha, có được cái con mắt thứ ba. Thì quý vị biết rằng khi mà mình ngồi mình nén, khi mình ngồi mình nén nó, khi mình ngồi mình nén năng lượng nó sẽ chạy lên dần, thấy không? Mình ngồi mình nén khí, thấy không? Từ tinh hóa khí. Thì giống như mình thấy ở đây ai sử dụng cái hộp quạt ga, biết không? Thì quý vị biết cái hộp quạt ga, cái hộp lửa ngày xưa của mình đó, là mình sử dụng gì? Sử dụng cái viên đá lửa. Ngày nay không sử dụng viên đá lửa nữa, đối với mình sử dụng cái gì? Hả? Không phải ga là cái ở trong rồi, nhưng mà cái đánh lửa. Tức là nó sử dụng một mấy cái crystal, mấy cái hạt crystal. Thì như vậy, khi mà mình ép hết cái ga nó trở thành thể lỏng, rồi thể lỏng giờ mình mở cái van nó bắt đầu nó biến thành thể khí, thấy không? Nhưng mà thể khí nó lên chưa đủ, nếu như không có một cái sức ép của cái bật đó để nó đánh cái crystal để nó trở thành một cái tia lửa để cho cái này nó bắt lửa lên, thì mình sẽ không có ánh sáng, mình sẽ không có hơi nóng. Ở đó bắt chước đúng cái nguyên lý của mình ha, tức là khi mà mình chuyển hết cái thể khí của vũ trụ, thể khí của thức ăn thức uống thành thể dịch để nó lưu chuyển, nó nuôi dưỡng mình rồi, nó sau khi mình ngồi mình nén, quý vị thấy không, nó đẩy từ cái luân xa, tức là những cái bí huyệt ở dưới, lên trên từ từ và lên tới ngay cái tuyến tùng. Cái này mai mốt mình sẽ nói sau. Nhưng mà cái tuyến tùng của mình nó đặc biệt, nó không nằm ở trong não bộ nha. Cái tuyến tùng của mình nó khổ đời là nó sẽ nằm ở bên ngoài. Cái tuyến tùng của mình nó được giấu rất kỹ ha. Mình té đằng trước bể đầu bể trán chảy máu không sao, mình té ở đằng sau là tiêu. Nó nhỏ xíu bằng hạt đậu đen thôi, nhưng mà nó cực kỳ, nó là cái cửa ngõ của thế giới tâm linh và thế giới vật chất, nó là cửa ngõ của tự giác, và nó cực kỳ nó, nhưng mà nó khổ thay, nó không phải như não bộ của mình được cái blood brain barrier, tức là nó có một cái màng lưới xung quanh nó bảo vệ. Anh chàng lại không có. Thành đó là lý do tại sao nó phải chậm dưới này lại để nó thanh lọc. Và tất cả những cái trong này nó chỉ là những cái crystal form ha. Và khi mà cái này nó bật lên, cái khí dưới này nó dồn nén rồi ha. Cái khí nó đã dồn nén lên rồi, khi mà mình bắt đầu mình ngồi càng lâu thì nó bật, nó đánh cái đó, thì lúc đó nó mới phát ra được ánh sáng, tức là mình mới bắt đầu mở được cái con mắt thứ ba của mình ha. Mình mới mở được cái con mắt thứ ba của mình ra, nhờ cái năng lượng nó lên và nhờ nó đánh bật được những cái tia, những cái crystal form ở trong đó, và nhờ cái khí ở dưới nó đưa lên. Đó, thành ra chúng ta thấy khi mà mình ngồi đủ lâu, hay khi mình thực tập đúng cách, thì đó là cái lúc nó bắt đầu nó giúp cho mình mở được tất cả những cái bí huyệt, hay là bắt đầu mình thể nhập được với cái vũ trụ. Và khi mà mình ngồi như vậy, quý vị để ý thử xem nữa, là cái cổ của mình nó cũng sẽ có nhiều cái rất là quan trọng. Tức là cái cổ của mình nó, như hôm qua mình nói, nếu mình ngồi đúng thì như vậy cái trọng lực hay là cái trục của nó phải rơi vào trong cái tam giác đáy này nha, thì như vậy nó mới làm được hết tất cả những cái mình mong muốn. Còn nếu mà mình ngồi bật cái lưng ra sau, nếu mình ngồi bật cái lưng ra sau thì như vậy nó sẽ giảm tác dụng rất nhiều, và có khi nó bị hại nữa, tại vì nó lệch. Và chúng ta để ý rằng khi mà cái cổ mình càng chúi về trước hay càng gục về trước, thì cái não bộ của mình hay là cái thức của mình nó càng sao, nó càng mờ, tức là mình càng dễ buồn ngủ, phải không? Khi cái cổ mình càng cúi xuống bao nhiêu thì mình càng buồn ngủ bấy nhiêu và càng mê mờ bấy nhiêu. Cái cổ mình càng bật ra sau bao nhiêu thì mình càng tỉnh sáng bấy nhiêu. Thấy chưa? Là tại sao? Tại vì khi nó càng ra sau thì cái áp lực nó đẩy, nó bắn lên cái pineal gland. Còn khi nó xuống vậy thì nó sẽ bế tắc hết và oxy nó không lên não, thành ra mình mờ. Thành ra cái vị trí cổ rất quan trọng. Cũng tương tự như vậy, cái vị trí của mí mắt, quý vị thấy rằng cái mí mắt của mình càng nhắm lại bao nhiêu, càng nhắm kín bao nhiêu thì mình càng dễ buồn ngủ bấy nhiêu, phải không? Tại vì khi nó đóng kín lại thì thứ nhất là cái thần kinh phó giao cảm của mình nó sẽ thư giãn, và cái thứ hai khi nó đóng kín lại ánh sáng không vào thì cái pineal gland, tức là cái tuyến tùng của mình, nó sẽ tiết ra cái melatonin. Và cái melatonin đó là cái nó làm cho mình bị đi vào giấc ngủ. Thấy chưa? Thành ra mình càng nhắm mắt kín bao nhiêu thì mình càng dễ bị đi vào cái hôn trầm, cái ngủ gục bấy nhiêu, càng mở mắt lớn bao nhiêu, càng tỉnh bấy nhiêu. Thành ra mình phải điều chỉnh tùy theo cái trạng thái tâm của mình, tùy theo cái thời điểm mình ngồi. Chẳng hạn như cả một đêm mình đang ngủ ngon lành, nó đang theo cái đà đó, mà sáng ra mình ngồi mình nhắm mắt mình cúi là chỉ có nước là đi vào giấc ngủ tiếp tục thôi, thấy chưa? Thành lúc đó cái cổ mình phải thẳng và con mắt mình phải mở, hay là mình nhắm 2/3 để 1/3. Ngược lại, nếu mà chẳng hạn như cả ngày mình làm việc lăn xăng mệt rồi mà xuống mà ngồi mà mở mắt nữa thì có thể là nó có chạy lăn xăng hoài, không bao giờ vô định được, không bao giờ an ổn được. Thành ra mình phải tùy nó chứ mình không có cố định, phải không? Nếu mà ai không biết mà cứ làm một cách máy móc hay làm ngược lại thì hoàn toàn nó phản tác dụng đó. Thậm chí như nó sẽ có nhiều cái tác dụng phụ. Và mình đã hiểu rồi, tất cả các pháp trong thế gian này là hai mặt, thì bữa nào thì mình sẽ nói đến cái tác dụng phụ của việc sai lầm khi mình thực tập không đúng đắn. Rồi kế đến là cái lưỡi của mình. Khi mình để cái lưỡi của mình nếu với cái nụ cười nhẹ thì quý vị sẽ nhìn kỹ ha. Chẳng hạn như mình ngồi mà nghiêm trọng quá thì thấy làm sao? Cái mặt mình nó căng ha, hai cái má mình nó vẫn căng và cái khoảng không gian trong miệng mình nó lớn. Thì khi cái khoảng không gian trong miệng mình lớn thì cái đầu lưỡi nó sẽ khó đụng với nóc họng, tức là cái dòng điện của mình nó chưa hoàn toàn khép kín, nó sẽ thoát năng lượng. Cái thứ hai là cái khoảng không gian trong miệng mình càng lớn bao nhiêu thì nước bọt nó sẽ tiết ra nhiều bấy nhiêu. Mà cái gì điều khiển tiết nước bọt? Thần kinh phó giao cảm. Thành ra lúc đó mình nuốt. Cũng như quý vị thấy có khi quý vị ngồi nãy giờ êm sao hết, bắt đầu lát nữa vô ngồi thì là bắt đầu hò. Tại sao? Tại vì bình thường mình nói nhiều quá, bình thường mình tỉnh, tức là oxy nó vào đủ. Khi mình ho, tức là cái triệu chứng hay là đó là một cái phản xạ của cơ thể để nó tống những cái cặn bã ra ha, những cái cặn bã bụi bặm. Hay là khi mình bị thiếu oxy thì nó ho để nó mở cổ mình ra, nó lấy oxy vô. Thành ra bình thường mình ngồi như vậy thảnh thơi thoải mái, hay là mình quen cái tập khí mình nói hay mình mở miệng thì oxy nó vào đủ sao. Khi mình ngồi lại mình bắt đầu mình serious quá, ngồi không đúng, nó chặn cái lưỡi gà lại không đúng, nước bọt xuống lát, ngồi thiền là sao thấy ho không à, thấy chưa? Thành ra mình phải biết cái tư thế của nó, phải biết cái tác dụng của nó nữa. Thành ra khi mà mình để cái nụ cười mỉm chai thì tự nhiên cái má của mình nó thư giãn, thì nó sẽ kéo cái chân mày thư giãn ra. Thứ nhất là nó dễ đi vào an định, cái thứ hai á, là nó làm cho mình trẻ trung ha. Cái thứ ba nữa là cái nóc họng nó sẽ đẩy, cái đầu lưỡi nó đẩy nó đụng nóc họng liền. Và cái thứ tư là cái khoảng không gian trong miệng mình nó nhỏ lại, thành ra nó không còn tiết nước bọt ra nhiều, thì một lát nó shut down cái con đường đó. Đó, thành ra cái vị trí lưỡi, mắt, nụ cười hay là những cái đó nó đều quan trọng để nó hỗ trợ cho mình hết. Ngày mai thì mình sẽ nói tới cái lợi lạc khi mình ngồi mình ăn trong chánh niệm, khi mình nhai kỹ thì mình sẽ nói về cái khuôn mặt, khuôn đầu nhiều hơn nha. Rồi thôi bây giờ chúng ta nghỉ 5 phút thôi, quý vị trở lại liền chứ không có anh Giang đi ngày hôm qua nữa, tại vì chúng ta chỉ còn rất ít thời gian.